thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 29/11/2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca. Xin mời MC Nguồn Đức Hạnh lên đọc chính văn của bài giảng hôm nay ạ. Mến mời trích Nguồn Đức Hạnh.
Dạ, Nam Mô Đức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con tính hạnh thành kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca tiếp theo. Phần 3, cuộc sống của Thái tử trong thời Nguyên Thiếu. Thái tử Siddhartha được nuôi lớn, dạy dỗ, giáo dục một cách toàn diện về hai mặt, văn chương và võ nghệ. Khi thái tử lên 7 tuổi, những thầy giáo giỏi nhất trong xứ được mời đến hoàng cung dạy cho thái tử các môn học thế gian như thanh minh, ngôn ngữ học và văn học, công xảo minh, công kỹ nghệ học, y phương minh, môn học chữa bệnh, nhân minh, lý luận học và nội minh, đạo học. Về đạo học, thái tử được dạy về bốn sách thánh Veda, là các sách thánh của Bà La Môn giáo. Sách kể rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, thái tử đã học thông thạo 5 môn học trên và 4 sách thánh Veda. Đến năm 13 tuổi, thái tử học võ thuật theo truyền thống dòng dõi đẳng cấp võ tướng Sắc Giá, Sắc Đế Vị. Nhờ có sức khỏe phi thường, thái tử học môn võ gì cũng giỏi. Về môn bắn cung, sách kể rằng trong một cuộc hội thi, thái tử đã bắn một mũi tên xuyên 7 lớp chấm đồng, trong khi người giỏi nhất tại cuộc thi chỉ bắn xuyên được 3 lớp chấm đồng. Vào tuổi 16, thái tử cưới công chúa Yasodhara Yayudhara, đồng lứa tuổi với thái tử, và trong gần 13 năm sau ngày cưới, thái tử sống một cuộc đời hạnh phúc trong nhung lụa, vô tư, không biết gì tới mọi nỗi khổ và bất hạnh ở đời. Về quãng đời ấy của Ngài, Đức Phật kể lại như sau với các vị kheo, đệ tử của Ngài. Này các vị kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, quá mức tế nhị. Trong cung của phụ vương ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả đều phục vụ cho ta, không một phương thiên đàn nào ta dùng. Này các vị kheo, là không từ xa khi đến bằng vải, ca si là khăn của ta. Này các vị kheo, bằng vải ca si là áo cắm, bằng vải ca si là áo lót, bằng vải ca si là áo khoác ngoài. Đêm và ngày, một lọng trắng được che trên đầu ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các vị kheo, ba lâu đài được xây dựng cho ta, một cái cho mùa đông, một cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và ta, này các vị kheo, tại lâu đài mùa mưa, ta được các vũ nhạc công đờn múa hát xung quanh ta, vân vân. Tăng chi bộ 161-162. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn của anh ấy cha. Thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Em xin đảnh lễ, xin kính lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Thâm, đại đức Phước Toàn, đại đức Tinh Tuệ cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong lâm. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Atthivade Miswa Khato Phakkawata Thammo Thamang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quân nhờ quy lực của Tam Bảo, hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin cho hỏi coi có một người khác có thể nghe được không ạ? Phật báo của Anicca chỉ báo có một của Anicca báo là rõ. Quý vị ở trong room có ai có thể có? Dạ, cảm ơn chư Phật tử, chư tăng. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là một người đệ tử Phật, không ai mà không nắm bắt về cái lịch sử của Đức Phật. Có thể nói rằng thường, theo thế thường thì các bậc vĩ nhân hay là những con người xuất chúng ở cuộc đời này, họ xuất thân với rất nhiều cái hoàn cảnh, có thể nói là hoàn cảnh rất là tốt đẹp cũng có, rồi có những hoàn cảnh hết sức là đau khổ cũng có. Và từ cái hoàn cảnh đó họ chuyển cuộc đời của chính họ bằng chính khả năng của mình, bằng chính một cái học, bằng chính một cái tư thông, cái tinh nhuệ của chính mình, mà do cái khả năng của chính mình tạo được. Ở đây, trên cái tinh thần của một vị trước khi mà thành Phật, mà chúng ta gọi là Bồ Tát, thì kính thưa quý vị, điều này hết sức là đặc biệt. Điều thứ nhất, như chúng ta đã được nghe vào những đoạn trước, tức là khi mà trước khi mà giáng trần, chúng ta cũng nhớ rằng Đức Phật chúng ta không phải là giáng sinh. Khi mà Đức Phật đây đang nói về cái quá trình của ngài đã sinh ra, thì đã sinh ra thì trước khi mà giáng trần thì ngài đã coi ngó về cái gì, xem về một trong những cái dòng dõi mà trên tinh thần của một vị Phật, một vị Bồ Tát kiếp chót, tức trước khi thành Phật, thì chỉ có hai nơi, đó là vua chúa hoặc là bà la môn. Chỉ có hai dòng này mà thời xưa ở xứ Ấn Độ thì chúng ta gồm có bốn giai cấp, tức là giai cấp vua chúa, giai cấp bà la môn, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ. Thì giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ thì các vị Bồ Tát, hay là chúng ta gọi là chúng ta tạm gọi, tức là Đức Phật không có sanh vào những cái nơi đó, mà chỉ là hai cái dòng dõi cao quý. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca của chúng ta ở cõi trời đâu xuất, khi nhìn về cõi người thì mới thấy được, bây giờ thì sẽ sanh vào dòng vua. Thì kính thưa quý vị, một dòng vua như vậy thì chúng ta biết là họ cai trị cả một đất nước, thì đầy đủ với tất cả những cái gì mà ở trong đất nước có thể có được, thì một vị hoàng tử hay là hoàng thái tử sẽ được. Đó chính là một cái sự kế thừa phát triển một cái đại nghiệp của đất nước đó. Cho nên hầu như tất cả những tinh tú, tất cả những cái gì tốt đẹp nhất về vật chất cũng như tinh thần sẽ được gửi đến cho vị đó. Cho nên chúng ta không thấy lạ khi mà ở trong kinh văn dạy rằng là từ cái mà công nghệ, chẳng hạn như là từ các cái môn học như là văn học, thiên văn, địa lý, tất cả các nghề nghiệp, y học, tất cả mọi thứ đều được dành cho Ngài một cách đầy đủ. Kính thưa quý vị, đây là một cái phước đặc biệt của Đức Bồ Tát nữa. Có nhiều công đức vô lượng kiếp ở trong quá khứ đã tạo, thì những cái này đối với Ngài thì không là cái gì đâu. Nhưng đặc biệt có một cái điều mà chúng ta biết rằng, về các khả năng của một vị Bồ Tát, kính thưa quý vị, Bồ Tát đó chính là cái gì? Chúng tôi muốn nói rằng là kiếp chót của Ngài hay là cái kiếp cuối cùng thì Ngài phải đầy đủ với tất cả. Đặc biệt một cái tức đầy đủ về nhung lộ im ấm là một chuyện, nhưng điều cái gì? Có thể nói rằng là không có điều gì mà Bồ Tát thở lúc đó mà không có. Ngày hôm nay cũng vậy, người ta nói là con của các đại gia hay là con của con quyền cháu chúa hay là con của các đại gia, mà chúng ta thấy được cái sự chăm sóc kỹ lưỡng như vậy chỉ là một cái điều căn bản thôi, chứ thật đứng từ cái nhìn mà của kinh văn đã chỉ dạy thì hết sức là lớn. Như chúng ta thấy về cái sức khỏe hay là về được cái sự giáo dục, về sự nuôi nấng, về vật chất một cách đầy đủ, và về tinh thần, kính thưa quý vị, về tinh thần chẳng hạn như là các môn học hay là các coi như thao lược, về các cái môn chẳng hạn như là bắn cung, cưỡi ngựa hay là các cái vấn đề bối tướng, xem tính toán tử vi vân vân, thì đều được Ngài học một cách kỹ lưỡng. Và đặc biệt hơn nữa, ở trong thầy đà thì kính thưa quý vị là được học một cách kỹ lưỡng. Tại vì sao vậy? Bởi vì ở trong đó nói lên những triết lý về tinh thần hết sức là cao, cũng được dạy cho Bồ Tát một cách kỹ lưỡng. Tại sao như vậy? Bởi vì một con người để được hoạt đầy đủ thì từ hình thể cho đến tinh thần, tức là tinh thần thể xác một cách đầy đủ. Không thể nào chấp nhận một con người mà là một vị giáo chủ như Đức Phật chúng ta lại là có thể bị khuyết điểm, hay là khuyết điểm về thân hay khuyết điểm về tinh thần, điều này sẽ không chấp nhận được. Mà một cách đầy đủ mà kinh văn dạy, tức là đầy đủ ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, về vật chất cũng như là tinh thần. Mà đặc biệt hơn nữa, kính thưa quý vị, Bồ Tát của chúng ta có một sức mạnh mà ở trong đó chúng ta gọi là có cái sự phi thường, hay là có một điều đặc biệt. Nó cũng không là cái gì lạ. Bởi vì sao vậy? Trong một nhung lụa im ấm, trong một cái kỹ nghệ, hay là trong một cái vật chất đó, đều dành hết cho Ngài. Và với một cái tư chất, với một cái phước báo của một con người, hay là chúng ta gọi là đức độ, thì không cái gì mà là không có. Về vật chất cũng vậy, như chúng ta thấy ở Việt Nam của chúng ta thì chẳng hạn như giờ chúng ta ăn cái gì, cái vật thực đó nằm ở đâu, mặc cái gì, cái vải thiều vải lụa đó nó nằm nơi nào. Như chúng ta được nghe chẳng hạn như gấm Thượng Hải, hay ở Việt Nam chúng ta là lụa Hà Đông, mà trong văn chương thi ca cũng đã nói lên rồi. Nếu mà vấn đề ở quốc ngoại mà chúng ta nói ở châu Á xứ thì chúng ta biết gấm Thượng Hải đẹp lắm. Dạ, gấm Thượng Hải rất là đẹp. Thì những cái gì mà đắt tiền, những cái gì mà chúng ta gọi là hàng hiệu, nói theo từ ngữ bây giờ Việt Nam gọi là cái hàng hiệu mà đẹp nhất, mà tốt nhất, thì đều dành cho Bồ Tát. Thì thời xưa đó là cái vải Kashi, và cho tới bây giờ cũng vậy, ở tại Varanasi, tức là ở chỗ mà Đức Phật chuyển pháp luân, vải lụa nơi đó bây giờ cũng còn danh thời hồi thở xưa, nhưng ngày hôm nay vẫn còn là một trong những cái mà hết sức là đặc biệt. Thì kính thưa quý vị, về cái điều kiện sống và điều kiện được giáo dục, thì giáo dục một cách toàn diện. Chúng tôi không cần thiết phải đọc lại ở trong đây, tức là những cung tên, hay hoặc là những cái võ thuật, hay hoặc là những cái gì mà nó đặc biệt. Và kính thưa quý vị, ở một điều đây chúng ta cần phải nhớ một điều, đó gọi là sắc cái giá. Gọi là cái dòng dỗ sắc cái giá là dòng dỗ cái gì? Dòng dỗ gọi là hero, đó chính là dòng dỗ của anh hùng. Gọi là sắc cái giá tức là chiến sĩ, là dòng dỗ của một chiến sĩ, là một tinh anh. được đúc kết trên một cái dòng tộc của dòng họ Thích Ca. Trên sắc cái giá có nghĩa là cũng là một chiến sĩ, mà là một chiến sĩ hay một kỵ sĩ mà chúng ta đọc ở trong các cái kịch nghệ văn chương của Ba Tư hay là của Ai Cập, thì chúng ta thấy những chiến binh mặc áo giáp sắt hừng hực đứng giữa khí trời, hoặc là chúng ta nhớ lại những cái tướng binh của Tần Thủy Hoàng hay hoặc là của Thành Khắc Tư Hãn vân vân, thì những chiến binh đó anh hùng và đối diện với cung tên mũi đạn ở xa trường như thế nào, thì dòng dõi sức Thích Ca, những con người của Thích Ca nếu như là nam nhi phải khí tiết sùng sục, sức khỏe cường tráng và tinh thông mọi thứ về võ thuật, về đao kiếm và cung tên được một cách thành thạo. Kinh văn có ghi rõ một cách tường tận là được huấn luyện bằng một cái huấn luyện từ thở bé, huấn luyện chuyên ngành từ trong trứng nước, đã được huấn luyện có những cái trường đào tạo mang tính chính quy và đặc biệt. Khi đào tạo đó họ có sự sàng lọc, và nếu như là những hoàng thân quốc thích thì đặc biệt được chăm sóc một cách kỹ lưỡng, bởi vì đây là chính là những người nắm cái vận mệnh, nắm cái tương lai của đất nước. Một vị vua không thể nào mà không thao lược được những đường lối, những chính sách để đối nội, để đối ngoại, ngay cả chính trị, văn hóa, quân sự đều được vị đó nắm một cách toàn vẹn. Ngày hôm nay, thế giới này nó chia ra rất là nhiều thứ bậc, chẳng hạn như là thượng nghị viện, hạ nghị viện, rồi có tổng thống, hay hoặc đất nước chúng ta thì chúng ta thấy có quốc hội, rồi có chủ tịch, có bí thư, có cái quốc hội vân vân, rồi thủ tướng, chủ tịch. Nhưng điều thật sự ra là đó là được chia ra một cách đồng đều, để mỗi người nắm một ban được các cái bộ ngành, như bộ này bên kinh tế, bên kia bên tài chính, rồi bên kia bên giao thông, rồi bên kia bên giáo dục vân vân. Nhưng điều mà thời xưa thì có thể nói rằng một vị vua phải có một cách tổng quát, và ở dưới thứ đó thì đồng mới có hoàng thân quốc thích và các vị quan đại thần cùng với vua. Nhưng điều một vị vua của dòng sắc cái giá phải giỏi, chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là phải giỏi. Muốn bởi vì sao vậy? Bởi vì chính vì giỏi như vậy cho nên họ mới có cái gì, họ mới có thể cai trị được đất nước. Và giỏi như thế, một vị vua như vậy thì có thể mới điều hành được cả nguyên một cái hệ thống của quan quyền, tức là thượng thư bộ hoặc là các vị quan cận thần, quốc sư vân vân, rất là nhiều. Mà là một vị vua phải giỏi, mà phải có cái tài quyết đoán và tinh nhuệ ở trong chính trị cũng như ở trong quân sự và cũng như là kinh tế. Thì kính thưa quý vị, vào thời đó thì đương thời đó thì dòng sắc cái giá hết sức là mạnh mẽ so với các lân bang, và họ hết sức là nể sợ dòng dõi sắc cái giá. Thì kính thưa quý vị, ở xứ Ấn Độ nó có một cái điều rất là lạ, là cái chế độ mà chúng ta gọi chế độ mẫu hệ, hay là chế độ mà chúng ta thấy nhiều khi anh em khác hơn Trung Quốc, là ở bên Ấn Độ nó khác. Là kính thưa quý vị, bên Ấn Độ là chẳng hạn như bây giờ là cùng anh chị em với nhau, mà là cùng cha cùng mẹ thì là không lấy nhau được. Nhưng điều mà có thể chú bác cô gì thì có thể là họ có thể lấy nhau được. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài, Đức Bồ Tát Ngài được kết thân với công chúa Yayudhara, tức là Yasodhara, tức là xem như là bên ngoại của Ngài. Thì nếu như tính theo Việt Nam, tính theo bên Trung Quốc hay là các cái nước Đông Nam Á ngay thời bây giờ thì sẽ không được, nhưng lúc đó ở Ấn Độ thì sẽ được. Vì vậy cho nên mà Ngài kết thân với công chúa Yayudhara. Mà công chúa Yayudhara thì một cái ngày mà tạm gọi tức là để mà thi đấu để mà chọn vợ, cùng với có Đề Bà Đạt Đa nữa. Thì lúc đó Bồ Tát đã thắng ở trong một cái trận thi bắn cung mà chúng ta vừa thấy bắn qua, coi như là cái lớp thứ bảy. Và đương thời cái sức mạnh của những người kia thì có thể bắn một cái cung này qua cái lớp đồng đó chỉ là lớp đồng thứ ba. Thì nó nói lên một sức mạnh của Đức Bồ Tát hết sức là lớn. Và kính thưa quý vị, đó cũng là cái gì? Đó là cái duyên tiền thân à. Không phải từ hôm nay mà Yasodhara, tức là cái Yayudala này mới gặp được Bồ Tát đâu, mà từ trong tiền thân đã gặp nhau từ tiền thân rồi. Chính vì từ tiền thân này mà cho nên kính thưa quý vị đã kết nhau, đã có cái ân oán, đã có một cái duyên lành với nhau như vậy. Cho nên kiếp này mới cưới Yayudala. Và kính thưa quý vị, khi mà cưới Yayudala thì kinh văn dạy rằng, nói rằng tức là hầu như tức là Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài được sống trong ngâm lụa im ấm. Tại sao mà chúng tôi có cái sự phân biệt Đức Phật và Bồ Tát hoài? Ở đây cũng báo cho chư Phật tử, nếu chư Phật tử nào đã là quen biết lâu thì không nói, nhưng điều mà đã là chư Phật tử mới thì người ta sẽ không rõ, không nhớ. Phật thì không có đản sinh nữa, Phật thì không có con, đã là bậc thầy, tức là bậc không còn đau khổ, không còn sanh tử, là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Thì Phật không có vợ, Phật không có con, Phật cũng không có cái gì ở cuộc đời này cả, mà chỉ ngài sau khi chứng đắc Phật và ngài kết thúc, cho nên trước khi thành Phật gọi là thái tử, gọi là Sĩ Đạt Ta, hay hoặc là hoàng tử Sĩ Đạt Ta, chứ không gọi là Phật đi tu. Chúng ta gọi là Phật thành đạo, đã thành đạo rồi thì Phật không có thành đạo, Phật đi tu. Nói như vậy thì chúng ta gọi theo cái danh từ thông thường, hoặc là Phật thành đạo, thì Phật đã tu chứng rồi thì sao gọi là Phật thành đạo nữa. Cho nên thường thường đối với các cái sư Nam Tông thì nói hết sức là rõ ràng, Bồ Tát tức là người mà chuẩn bị thành Phật đó, nói như vậy đó. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì Bồ Tát thì khi mà cưới vợ xong thì sống trong một nhung lụa im ái, hầu như tức là không thấy một cái hiện tượng gì gọi là khổ sở, hay là những hiện tượng gì mà bất bình. Vào các mùa như chúng ta thấy mùa mưa, mùa nắng, mùa đông, mùa hạ, tất cả các cái mùa đó đều được vua cha, tức là Đức Vua Tịnh Phạn Vương, đã xây dựng một cách đầy đủ các cái hồ, các cái phòng ốc, hay là chúng ta gọi là các cái villa, ngày nay gọi là cái villa, chứ thật sự là hồi xưa tức là từng cái cung điện mà hết sức là nguy nga và hết sức là đầy đủ. Nếu như chúng ta có đi quý vị có đi bên ngoài, xíu nhất đi bên Trung Quốc, thì chúng ta thấy vào các cái tự cấm thành, hay là các cái đền đài của các vị vương tôn công tử, của hoàng thân quốc thích thời xưa, thì kính thưa quý vị thì họ rất là giàu sang. Cho nên từng cái nhà, cái giường ngủ của họ, từng cái phòng tắm, từng cái nơi mà hội nghị, từng cái nơi mà vui chơi, mà ngự quyển, thượng quyển, hay là hôm nay chúng ta gọi là cái sinh thái đó, họ tạo lập, đã từ xưa người ta đã tạo rồi mà rất là đẹp, và cho tới hôm nay cũng vẫn còn tồn tại. Thì kính thưa quý vị, Đức Bồ Tát được chuẩn bị và được thừa hưởng trên cái gì? Trên tất cả những cái cung điện đầy đủ tốt đẹp cho cả mùa hạ, mùa mưa và mùa đông, đầy đủ tất cả. Và khi mùa vào mùa đông thì bước vào cái cung điện đó nó ấm áp, và nếu là mùa nóng thì bước vào cung điện nó cảm thấy mát mẻ. Thì kính thưa quý vị, nó như là ngày hôm nay mà chúng ta xài máy điều hòa, tức là cái máy điều hòa đó sẽ giữ cho không khí nó dễ chịu với cái thân nhiệt của chúng ta. Thì ngày xưa người ta tạo cái gì? Người ta tạo một ngôi nhà mà chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt, và ở đó về cái chúng ta tạm gọi tức là cái phong thủy, cái phong nhưỡng, họ sẽ đặt những cái thích nghi. Đặt những cái thích nghi, chẳng hạn như thích nghi về cái gì? Một ở nơi ngay chỗ cái nhà này họ sẽ xây đá. Nơi nhà này họ sẽ xây cái gì? Xây là một bức tường một lớp hay hai lớp, ba ngăn, hai ngăn, và xây nó như thế nào, đặt cái hướng về cái hướng của mặt trời mọc, mặt trời lặn, vân vân, như thế nào đó để cho cái sinh khí, hay là cái sinh khí và cũng như là cái điều kiện thời tiết một cách tốt đẹp và thích nghi. Khi người nào bước vào nhà đó, họ cảm thấy ở cái thời tiết tự nhiên nắng chang chang bên ngoài, bước vào nhà cảm thấy rất là mát mẻ. Thì kính thưa quý vị, cái thổ nhưỡng và cái phong thủy họ được đặt lên hàng đầu.
Cho nên khi bước vào những cái cung điện đó là chúng ta cảm thấy rằng nó rất là khác lạ hơn những cái chỗ khác. Và ngày hôm nay thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy đi vào những cái nơi mà nó chúng ta tạm gọi là cái khu sinh thái đó, cái khu vực sinh thái, họ chỉ cất một cái ngôi nhà lá thôi mà hết sức là mát mẻ, ở giữa một cái hồ, có cái hồ rồi có cây cối hoặc là có vài một cái thảm cỏ vân vân. Nhưng khi chúng ta bước vào đó thì cái tinh thần chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, chứ không phải cần thiết mà như là máy điều hòa. Như chúng ta ngày hôm nay có cái máy điều hòa được đặt trong một cái hội trường, được đặt trong một cái khách đường hết sức là to lớn để nhằm mà chúng ta có sự mát mẻ, thì hoàn toàn không có. Ngày xưa thì làm sao có cái máy điều hòa, nhưng điều họ cũng tìm mọi cách để thích nghi với cái hoàn cảnh thời tiết, để thích nghi với cái điều kiện sống và làm sao cho người ta vẫn thừa hưởng vật chất một cách tuyệt đối và tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Bồ Tát của chúng ta đã thừa hưởng được tất cả những cái gì điều kiện về vật chất tốt đẹp nhất thời bấy giờ. Yeah, cũng như Ngài được học, được dạy dỗ với những danh sư, với những cao đồ lớn lao đương thời để đứng ra hướng dẫn, đứng ra chỉ dạy cho Đức Bồ Tát. Và cái sự chỉ dạy đó trong kinh văn có dạy rằng là người nào mà đứng ra chỉ dạy cho Bồ Tát, tức là cho các hoàng thân quốc thích hay là cho các vị nhất là các hoàng thái tử lúc đó, thì xem như người đó hết sức là vinh dự, bởi vì được làm thầy, được làm thầy của một vị vua tương lai. Dạ, chúng tôi xin giảng tới cái phần thứ ba đến đây và dạ, tiếp tục xin mời vị MC đọc thêm tiếp tục cái phần 4. Dạ, xin gửi mic lại cho cô Anicha.
Sa thứ lành thầy. Dạ, con Anicha kính thưa đại đức tự quyền đã giảng cho phần 3 cuộc sống của thái tử trong thời niên thiếu. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần 4 là quyết tâm xuất gia tầm đạo. Thế nhưng với thời gian, do năng khiếu suy tư sâu sắc và lòng thương người bẩm sanh, thái tử không thể nào cam tâm một mình sống mãi trong nhung lụa giữa một xã hội bất công, một thế giới đau khổ. Thái tử sớm giác ngộ về tính tạm thời, tầm thường của hạnh phúc vật chất thế gian và có ý chí xuất gia cầu đạo giải thoát, tìm ra con đường cứu vớt chúng sanh ra khỏi già, đau, chết và mọi nỗi bất hạnh khác của đời người. Một ngày nọ, thái tử đi ra ngoài thành dạo chơi và lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc với những sự thật đen tối và đáng sợ. Thái tử lần lượt gặp một người già yếu, một người bệnh tật, một xác chết và cuối cùng là một vị tu sĩ với dung sắc giải thoát, khoan thai đi trên đường. Thái tử nghiệm thấy mình, dù là thái tử con vua, cũng không thể thoát khỏi cảnh già, đau và chết. Những hình ảnh siêu thoát của vị tu sĩ đã giúp thái tử sớm thấy được con đường dẫn đến giác ngộ, vĩnh viễn, khắc phục mọi khổ, mọi nỗi khổ đau và bất hạnh của đời người. Con đường dẫn tới cõi niết bàn bất tử. Từ đó, thái tử nuôi dưỡng quyết tâm từ bỏ gia đình xuất gia cầu đạo. Nhưng một tin đến khiến thái tử không vui. Công chúa Yasodhara mới hạ sanh một con trai. Thái tử nói, một trở ngại Rahu đã được sanh, một ràng buộc đã xảy ra. Nhân đó, ông nội vua cha Suddhodana đặt tên cháu là Rahula La Hậu La. Chúng con kính cung thỉnh đại đức tuệ quyền từ bi thuyết giảng phần 4 quyết tâm xuất gia tầm đạo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, thưa quý vị đã nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn tấm dạ, cảm ơn cô Ni Cha. Dạ, kính thưa quý vị, thì như chúng ta được biết, thì chúng ta nghe, đã được nghe, mặc dù sống trong một nhung lụa im ắng, nhưng lòng của thái tử vẫn nao nao một cái gì, thiếu thiếu một cái gì đó. Thì kính thưa quý vị, với cái tâm tư của một cái bậc vĩ nhân, họ cảm thấy có một cái điều gì đó mà nó không có bình thường. Thì một thời gian thì Bồ Tát mới xin phép vua cha được dạo xung quanh ở cái thành Ca Tỳ La Vệ. Vua cha nghe như vậy rất là giật mình, rất là lo sợ. Lo sợ như thế nào? Bởi vì trước khi, xin lỗi, sau khi đã hạ sinh sinh Thế Tử Siddhartha, bà Hoàng hậu Maya hạ sinh Thế Tử, thì đạo sĩ A Tứ Đà đã dự báo rồi, chắc chắn rằng Thế Tử Siddhartha sẽ thành một vị Phật đặc biệt trong cuộc đời này, chắc chắn là ngài sẽ không làm vua mà bỏ ngai vàng địa ngọc này để đi. Thì cái lời tiên đoán của đạo sĩ A Tứ Đà về cuộc đời tương lai của Thế Tử Siddhartha luôn là một ám ảnh cho đức vua Tịnh Phạn Vương, rất là lo sợ. Bởi vì cho nên bao vây ngài tất cả những cái gì tốt nhất, đẹp nhất, và không giao có một cái điều kiện, không giao có một điều kiện xấu lại xuất hiện trên ở trong cái tầm mắt của Thái tử. Tất cả những lâu đài, tất cả những vải thiều, tất cả những vật chất ăn uống sinh hoạt, thì điều kiện của tuổi trẻ đó phải được một cách tuyệt đối, và cho tới có vợ cũng vậy, cũng phải được cung phụng một cách đầy đủ. Nhưng kính thưa quý vị, đây là một điều mà chúng ta thầm hết sức là kính và nhớ đến ân đức của Đức Phật. Sống trong một nhung lụa im ái như vậy, nhưng ngài cũng không nghĩ rằng đây chính là một cái cảm giác mà an toàn cho chính ngài. Thì ở trong đây nói như vậy thì nó còn phải thiếu. Để tôi được đã tóm tắt lại, khi mà được vua cha chấp nhận cho dạo bốn hoàn thành, thì kính thưa quý vị, lúc đó đức vua Tịnh Phạn Vương mới giao cho các binh lính phải dọn dẹp tất cả hoàn thành và treo cờ xí và tất cả những hình ảnh đẹp nhất ở trong thành Ca Tỳ La Vệ đương thời. Tránh mọi tình huống xảy ra, tránh mọi tình huống đau khổ, những cái cảnh xấu xuất hiện trong tầm mắt của Bồ Tát. Bởi vì vua cha như đã nói rất sợ cái lời tuyên tri của vua A Tứ Đà, của đạo sĩ A Tứ Đà. Thì kính thưa quý vị, những điều một điều đặc biệt, đọc lại cái bài kinh của Hy Hữu Vi Tằng Hữu, chúng ta mới nhớ, chúng ta mới thấy. Thì quả thật thì lúc đó làm sao mà có một cảnh một cái cụ già lẫm cấm để mà xuất hiện ở trong tầm mắt của ngài, rồi kẻ thì ăn xin, người thì già đau đớn nằm quằn quại, rồi cái người thì coi như là bệnh hoạn, coi như là băng bó đâu. Không có, tuyệt đối là không có. Chúng ta nhớ rõ một cách, tuyệt đối là không có. Và đây cũng là chúng ta nhớ, quý vị nhớ rõ một chỗ này, xin nhắc lại nè. Thế Tử Siddhartha thấy được cái cảnh gì? Thường thường tự nhiên chúng ta được sập hầm, thấy cảnh sanh già đau chết, cho nên ngài xuất gia không có thấy cái cảnh sanh. Sanh là sao mà thấy? Cho nên thường thường khi chúng ta trả lời, chúng ta không tư duy, chúng ta bị sập hầm ngay. Lão tử bệnh, lão tử tăng, thấy cái cảnh bệnh, cảnh già, cảnh chết, và cái cảnh một người tăng sĩ và Đức Bồ Tát bỏ đi tu. Chúng ta nhớ như vậy nhé, chứ đừng có nói là sanh già đau chết. Sanh già đau chết đó là hiện tượng của kiếp con người, hiện tượng của kiếp con người, chúng ta nhớ như vậy. Nhưng như chúng tôi đã nói, tại sao mà đã được đức vua chuẩn bị trang hoàng, chuẩn bị dẹp đi tất cả những cái hình ảnh xấu về cái thành Ca Tỳ La Vệ đương thời lúc đó, nhưng tại sao mà lại có xuất hiện những cái cảnh đó? Thì kính thưa quý vị, đây chính là cái phước duyên của chính ngài. Thì lúc đó được các vị chư thiên quá hiện ra là một cái cụ già lẫm cẩm chống gậy bên đường, là một người hết sức là đau khổ trong một cái bệnh hoạn của chính mình. Dạ, có một cái hình bóng tăng sĩ ngồi ở xa đó trong một cái trạng thái khoan khoai, thoát tục, không bị ảnh hưởng trong cuộc sống này. Lòng Thái tử đau khổ vô cùng khi gặp một cái hình ảnh xanh, xin lỗi, gặp hình ảnh già. Mới hỏi Sa Nạc, này Sa Nạc, Cái rảnh người đó là cái người gì lạ quá vậy? Người đó là người gì lạ quá vậy? Chúng ta nhớ như vậy. Thì Sa Nặc nói rằng, thưa hoàng tử, đó chính là một người già, mà ở đời này thì ai mà không già, trước sau gì cũng phải già thôi, thưa hoàng tử. Thì lòng Thái tử giật mình, sao lạ kỳ vậy ta? Nếu như vậy thì ta cũng sẽ bị già. Nếu vậy ta cũng sẽ bị già. Ta cũng sẽ bị già. Rồi tiếp tục đi đó, đi tiếp một chút xíu nữa. Thấy một cái cảnh cái người đang bệnh hoạn, hoàng hoài, đau đớn. Thì Thái tử cũng hỏi, hoàng tử cũng hỏi Sa Nặc, tức là người hầu cận, tức là người thị vệ đi theo hoàng tử kế bên ngài, cái gì vậy này Sa Nặc? Thưa hoàng tử, thưa Thái tử, đó chính là một con người đang bệnh hoạn, mà họ đau nhất, họ thân xác họ phải đau khổ như vậy, thì thân xác của con người này ai mà không đau, thưa Thái tử. Rồi chúng ta cũng sẽ bị, rồi một lúc nào đó chúng ta cũng phải có những cái cơn bệnh hoạn do cái thời tiết hay do những cái vật thực mà nó khởi lên, thưa Thái tử, đó chính là cái hiện tượng sống này. Và đi đến một đoạn nữa thì gặp một cái gì, một cái cảnh chết của một con người, và những người ta khóc lóc tiếc thương. Thì Thái tử mới hỏi Sa Nặc, hoàn toàn những cảnh này chưa bao giờ lọt vào trong mắt, trong tâm trí của Bồ Tát. Cho nên ngài thấy rất là lạ. Tại sao vậy? Đó là cái gì? Thưa Thái tử, đó chính là người chết. Thì chắc chắn rằng, ai mà không chết, thưa Thái tử. Thì Thái tử mới rất là lạ. Vậy thì ta cũng sẽ chết. Rồi đi đến một đoạn mới gặp một hình ảnh của một vị tăng sĩ, hỏi đó là cái gì vậy? À, đó tức là một vị này, tức là người ta không bị ảnh hưởng với cái thế tục và người ta bỏ người ta đi tu. À, thì ra là vậy. Thì khi trở về hoàng cung, lòng Thái tử bồi hồi xúc động và mới nhớ lại rằng chỉ có một mình ta ở trong nhung lụa im ấm này, còn biết bao nhiêu những con người khác đang đau khổ ở trần đời này. Kính thưa quý vị, có ai mà như Phật không? Ai mà như Phật? Khi trong một dung lộ im ắng mà ngài không thụ hưởng riêng cá nhân của mình, mà nghĩ tưởng đến cái tha nhân đang đau khổ, người khác đang đau khổ mà ta đang im ắng, vậy thì phải có một cái gì đó để ta mới giúp cho thần dân các tỳ la vệ này. Thì lúc đó tâm của Thái tử bồi hồi xúc động và muốn tìm một cái phương thuốc gì, muốn tìm một cái điều kiện gì để ta giúp cho cuộc đời đấy. Thì kính thưa quý vị, vào lúc đó cũng chính là hoàng hậu Gia Chu Đà La, xin lỗi, công chúa Gia Chu Đà La mới đọc hạ sanh Thái tử. Và khi hạ sanh Thái tử thì kính thưa quý vị, là một kiếp con người giàu sang, đầy đủ tiền của, nếu như người đó là cha là chủ trong nhà, khi được nghe rằng mình sẽ được sanh con trai thì có cái điều gì mà bằng nữa, lòng sẽ mừng vô cùng. Mà ngược lại thì lúc đó Bồ Tát giật mình, chết rồi, ra hút, tức là trói buộc. Ra hút có nghĩa cái tiếng của cái tiếng Bali, có nghĩa là trói buộc. Thì Bồ Tát nói là một câu như vậy, và nói như một câu như vậy thì lầm tưởng gia, coi như là Tịnh Thang Vương lầm tưởng nghĩa rằng đó chính là cái sự trói buộc lại, trở lại ngài, thì rất là mừng. Và khi như vậy thì kính thưa quý vị, thì Đức Bồ Tát Tịnh Phạn Vương cũng đặt tên là Ra Hú Lá luôn, tức là cái gì? Tức là cái sợi dây trói buộc. Thay vì người ta thì hết sức là mừng khi vợ đẹp đã xuất hiện ở trong đời mình được làm cha, mình được làm cha. Và với một vương quyền tương lai mình sẽ là vua. Thì kính thưa quý vị, tâm tư của kiếp con người phàm phu làm sao mà không mừng rỡ, nhưng được ngược lại, tâm tư của Bồ Tát lại không mừng rỡ trong cái việc đó. Mà Ngài nói chết rồi thì rồi, ta bị trói buộc. Và thế là, kính thưa quý vị, Ngài cũng tìm mọi cách, cái tâm tư của Ngài, thay vì đã khởi lên như vậy, thì Đức Bồ Tát dừng lại, và cuối cùng, trong những thời gian gần đó, thì Bồ Tát cũng, nghĩa là bây giờ ta tìm cách làm sao mà ta phải trốn ta đi thôi, chứ ta không thể nào ở lại trong một cái điều kiện như thế này được, ta quá sợ rồi. Thì Kinh Văn dạy rằng, kính thưa quý vị, vào lúc mà tư tưởng của Ngài khởi lên như vậy, lúc đó Ma Vương réo gọi bên tai Ngài, hãy ở lại cuộc đời này, biết bao nhiêu điều tốt đẹp, biết bao nhiêu nhung lụa im ấm đang chảy đầy, đang đổ đầy đối với ngươi. Ngươi muốn bỏ đi đâu đây? Ngươi muốn bỏ đi đâu đây? Thì kính thưa quý vị, họ rất là Đức Bồ Tát rất là khiếp sợ khi nghe những cái lời nói văng vẳng bên tai mà từ đâu đó vọng về. Thì Ngài rất là sợ. Thay vì chúng ta được nghe một từ một âm thanh nào đó mà chúng ta rất là mừng, chúng ta rất là thích, kính thưa quý vị, còn ở đây với Bồ Tát thì rất nghe cảm thấy rất là sợ, rất là lo. Và sợ đó chính là sợ cái gì? Sợ tại sao bị một cái sự đau khổ như thế. Người ta nói là vui nhưng ta thấy quá khổ. Và kính thưa quý vị, ở trong kinh Hy Hữu Vi Tằng Hữu có nói rằng vào lúc đó bốn cửa thành lúc nào cũng đóng kín đóng chặt vào những đêm tối, ban ngày thì Đức Vua Tịnh Phạn Vương giao cho các thị vệ và quan thần canh phòng cẩn mật, từng bước đi, từng bước đi và từng cái nhìn cái ngó của Bồ Tát hãy theo dõi một cách chặt chẽ. Sau khi dạo quanh thành Ca Tỳ La Vệ trở về, thì tâm tư của Bồ Tát đã đổi thay một cách lạ kỳ, lại càng làm cho Đức Vua Tịnh Phạn Vương lo lắng một cách nhiều hơn nữa, sợ nhiều hơn nữa, tăng lên rất là nhiều lần. Và thế là giao canh phòng cẩn mật. Thì kính thưa quý vị, khi mà Yasodhara, tức là vợ của Bồ Tát, đốt vừa hạ sinh, thì lúc đó sau khi nói lên những cái lời ra hú, và sau khi mà đặt tên cho con của mình xong, mà vua cha đặt cho tên, tức là ông nội của gia, tức là cha ruột của mình, tức là vua Tịnh Phạn Vương, tức là ông nội của Rahula, gia du của Rahula. Sau khi đặt tên xong, tất cả mọi người đi về, thì một mình thế tử và vợ là hoàng hậu và nhìn đứa con đứng như vậy, thay vì tâm tư mừng rỡ, ở đây rất là lo lắng. Và cũng trong đêm đó, kính thưa quý vị, Bồ Tát nói rằng bây giờ ta phải quyết định ra đi. Thì như chúng tôi vừa nói, thì các cổng thành đều vây chặt, không có phương hướng nào mà không được vây, không có phương hướng nào mà không được Ngài, không được Đức Vua Tịnh Phạn mà kiểm soát. Nhưng kính thưa quý vị, thì Thế Tử mới nói với Sa Lạt, bây giờ ta quyết định ta đi, ngươi hãy ở lại, mà ngươi tìm cách làm sao ngươi đưa ta ra đi. Thì Sa Lạt nói rằng là không thể nào có khả năng đó, bởi vì các cổng thành đã được đóng kín đóng chặt. Thì kính thưa quý vị, lúc đó các vị chư thiên mới mở cửa cho Bồ Tát, mở một cái cửa thành cho Bồ Tát. Thì cuối cùng với Sa Nạc bỏ lại tất cả những cung vàng điện ngọc vợ đẹp con sinh, đi không đem theo cái gì hết, chỉ đem một cái gươm theo và một con ngựa kiềm trắc. Và lúc đó Sa Nạc vì kính thương Bồ Tát và vì là một người hầu thân tín, buộc vì nếu ngươi thương ta thì nếu ngươi đi theo ta thì ngươi không nói gì hết. Thì kính thưa quý vị, thì cũng trong kinh Hy Hữu Vi Tằng Hữu, vừa khởi lên ý nghĩ, Bồ Tát nghĩ rằng bây giờ ta quyết định ta đi, thì cũng Ma Vương réo gọi Minh Tai Bồ Tát, hãy ở lại. Này Sĩ Đạt Ta, 7 ngày nữa thôi, ngươi sẽ làm vua, và ngươi sẽ làm vua chuyển lưng Thánh Vương. Tức là chúng ta tạm gọi, tức là vua đó, tức là cai quản, gọi là bá chủ thế giới. Làm bá chủ thế giới rồi, ngươi hãy ở lại đi. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi là vua cha, ngươi sẽ giao toàn quyền lại. Và lúc đó ngươi, và sự thật lúc đó thì đã là giao cái quyền cho thái tử rồi, có như trao quyền cho thái tử rồi đó, để cột trói ngài ở lại. Mà vua chỉ là một vị cố vấn, vua Trần Thân Vương chỉ là một vị cố vấn. Thì lúc thì Bồ Tát, cái tâm của Bồ Tát, sao ta nghe rất là sợ, ta sợ cái nặng nề, ta sợ cái trách nhiệm, ta sợ cái đau, cái nhung lụa, ta sợ cái dục lạc này quá, réo gọi. Thì vừa đi ra khỏi thành, Ma Vương chạy theo rối réo gọi bên tai ngài, hãy ở lại, hãy ở lại, hãy ở lại, đừng bỏ đi, đừng bỏ đi. Điều kiện tốt sẽ xuất hiện với ngươi, làm con đường bằng phẳng. Ngươi cai trị ở trong quốc độ sẽ được hùng mạnh, sẽ được hùng cường. Tất cả năm châu bốn bể này, chúng ta tạo gọi tức là năm châu bốn bể này, sẽ là nghe lời ngươi một và phục tùng một cách tuyệt đối, không có ai kháng cự lại, sẽ không có những cái biến đạt, sẽ không có những binh đao chiến lửa gì đâu. Ngươi hãy an tâm mà ở lại, đừng lắng, đừng sợ sệt, đừng sợ sệt. Kính thưa quý vị, và một lòng quyết chí xuất gia, một lòng bỏ lại sau lưng những cái điều dục lạc mà con người đương thời và cho tất cả hôm nay coi đó là một sự nghiệp lớn lao, nhưng với ngài, ngài đã cảm thấy rất là sợ sệt, và thế là ngài đã rời bỏ hoàng cung, đi đến một đoạn đây kinh văn dạy rằng rất là xúc động. Đi đến cái dòng sông gọi là dòng sông Anoma, dừng lại ở đó, bắt đầu Bồ Tát giơ cái kiếm lên, nắm cái xế tóc của mình, cắt lìa cái búi tóc về giao cho Sa Nạc. Sa Nạc, ngươi hãy về, ngươi hãy đi về, giao cho phụ vương ta và báo rằng ta nhất quyết bỏ, ta đã đi tu rồi, ta không có ở lại hoàng cung đâu. Cái này của phụ thân, xin trả lời cho phụ thân. Ngươi về cứ báo rõ cho phụ thân như vậy, và ta tạm biệt hoàng cung, sẽ không nhìn lại nữa, sẽ không biết lại hoàng cung lần thứ hai nữa. Hãy nói với vua cha ta như vậy. Thì kính thưa quý vị, thì ngay cái đấy quay về ngược nhìn lại cái thành Cát Tỳ La Vệ lần cuối cùng vĩnh biệt, cũng như là chúng ta nhớ lại lúc mà trước khi ngài diệt độ Niết Bàn, ngài đứng lên ngài nhìn về Ra Chá Ca Há, ngài nhìn về Vương Xá Tành, Tỳ Xá Ly, vân vân, ngài nhìn cuộc đời này lần cuối cùng và diệt độ Niết Bàn, thì cũng vậy, ngài nhìn quay nhìn lại Cát Tỳ La Vệ, chào vĩnh biệt, không phải là tạm biệt nữa mà vĩnh biệt, trong sắc phục của một con người, của một vị hoàng thái tử. Và kính thưa quý vị, lúc đó bắt đầu, sự thật ra thì con ngựa không thể nào mà bay qua cả qua dòng sông được, mà lúc đó ở đây chúng ta bằng một cái niềm tin thì chúng ta phải nhớ rằng là nó có một sự trợ giúp, một tác động mà ở đó nó mang tính tức là giúp cho con ngựa bay thật mạnh để vượt cái dòng sông Anoma và qua bên kia. Thế là tóc. Thì kính thưa quý vị, ở đây cái chí xuất gia, quyết chí xuất gia tầm đạo của Phật, của Bồ Tát, nó thể hiện được cái gì? Khước cầu dục lạc mà một con người phàm khó có thể làm được. Và đây cũng là một dấu son ở trong lịch sử của chính ngài, với nhung lụa im ắng như vậy nhưng biết từ bỏ, đó là một cái điều hay. Với một nhung lụa im ắng mà ngài biết khước từ, đó mới là một vị nhân. Và thế là ngài về sau đó ngài bắt đầu tâm cầu cái đạo giải thoát, cũng với vô vàn những niềm đau nỗi khổ nữa. Và những lần sau chúng ta sẽ được các vị giảng sư tiếp tục thuyết giảng, và chúng tôi xin trình bày cái đoạn 3 và đoạn 4 của lịch sử Đức Phật Thích Ca. À, là như vậy, nếu có điều chi sơ thất trên kính ngưỡng mong chư tôn Đức Tăng từ bi hoan hỷ chỉ giáo cho, và cũng như kính mong toàn thể đại chúng hoan hỷ kính dân Phật Phước Lành Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong các ngài sư phụ hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc, luôn được tấn hóa, và hãy quyết tâm thực hiện tốt đẹp như những gì mà Đức Bồ Tát thở xưa đã làm. Dạ, chúng tôi xin chấm dứt nơi đây. À, tính dân Phật Phước Lành đến chư Tăng và tính chư đều đến toàn thể quý tôn nữ cùng chư Phật tử, mong chú quý vị được tấn hóa trong đạo pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Tha Giá A Quan. Nam mô Bố Tha Giá. À, kính chào đến toàn thể đại chúng. Lẽ ra hôm nay thì sẽ có một vị lên sẽ điều họp chương trình, nhưng đều bởi vì các vị quen điều họp đã vắng mặt và xem như ở trong room bây giờ chỉ có một mình chúng tôi là quen biết từ xưa tới giờ trong những cái việc làm của room, còn chư tôn đức tăng hiện diện, tức là các vị mới được thỉnh giảng vào đây, cho nên quý ngài chưa có nắm bắt được, và mong rằng những cái lần sau thì các ngài sẽ thực hiện tiếp cho cái room được tốt đẹp. Và tiếp theo sau cái phần thuyết giảng này sẽ là đề tài thảo luận. Cái câu hỏi đầu tiên của câu thảo luận này sẽ kính thỉnh Đại Đức Chí Thâm, không biết Đại Đức Chí Thâm có mặt ở trước máy không, kính thỉnh Đại Đức Quan Hỷ, Đại Đức cho biết. Đây sẽ hỏi Đại Đức Chí Thâm một câu đầu tiên, và cảm ơn Đại Đức Chí Thâm. À, kính thưa Đại Đức Chí Thâm, à, có thể nói rằng là một cái dựa trên cái lịch sử của Đức Phật, dựa trên lịch sử của Đức Phật mà chúng ta thấy Bồ Tát khi mà thấy vợ mình sanh con ra mà đành lòng bỏ ra đi, như vậy quá là tàn nhẫn đối với một người làm chồng, thật là thiếu trách nhiệm đối với người làm cha, như vậy hết sức là tàn nhẫn, có phải vậy không? À, kính thỉnh Đại Đức Chí Thâm Quan Hỷ làm sáng tỏ câu chỗ này một chút xíu. Bởi vì khi nãy chúng tôi cũng có nghĩ đến cái việc đó, nhưng điều mà tôi nghĩ rằng để nhường lại cái sự thảo luận của chư tăng, để cho cái thời giảng này mỗi người sẽ là một vẻ, mỗi người sẽ là một cái cành hoa để dâng về cho lịch sử của Phật được tốt đẹp, thì kính cùng thỉnh Đại Đức Quan Hỷ để được nói rõ tại sao mà Đức Bồ Tát là một con người đặc biệt như vậy mà lại sao lại bỏ ra đi trong cái sự tư lự trong tâm mình mà không suy nghĩ một hoàn cảnh thực tế là vợ mình vừa mới hạ sinh con mình ra. Và kính cùng thỉnh Đại Đức Chí Thâm Quan Hỷ làm sáng tỏ vấn đề này. Và kính thỉnh Đại Đức Nam Mô Bố Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sằng Tha Giá. Con kính lễ chư tôn Đức Tăng đang dựa trong trung, à, kính lễ Đại Đức Tự Quyền, kính lễ Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phước Toàn, cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện ở trong trung. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa quý đạo hữu, có hôm nay thì chương trình của trung chúng ta học đến cái phần tiểu sử của Đức Phật, và cái bài học hôm nay chúng tôi đang ngồi lắng nghe rất là kỹ về cái bài giảng của Đại Đức Tự Quyền. Và thật sự ra khi mà chúng tôi nhận lấy câu hỏi do Đại Đức Tự Quyền nêu lên về vấn đề quá nhẫn tâm của Bồ Tát khi mà hay tin vợ của mình vừa mới hạ sanh một hoàng nam, và với cái thái độ cương quyết ra đi để tầm cầu cái sự giải thoát như vậy, thì phải chăng là chúng ta sẽ đặt ra cái câu hỏi là ngài không có cái tấm lòng bi mẫn, hay là ngài quá tàn nhẫn, quá nhẫn tâm đối với vợ con của mình? Thật sự ra thì cái thứ gì, khi suốt cả một cái thời gian Đại Đức Tự Quyền đã đưa chúng ta đi hết cái khung cảnh này đến cái khung cảnh khác, từ cái thuở niên thiếu cho đến cái khi mà Bồ Tát của chúng ta sống ở trong lụa đẹp, nhung ấm, sống trong cái sự chăm sóc, bảo bọc, bảo trì của toàn thể những cái người có mặt ở trong cái hoàng triều. Chúng ta nói là những người có mặt ở trong hoàng triều, bởi vì chúng ta thấy là tâm lý của Đức Vua Tịnh Phạn không muốn cho Bồ Tát chúng ta xuất gia. Và Đức Vua Tịnh Phạn đã làm rất là nhiều những cái phương án để ngăn cản cái bước chân xuất gia tầm đạo của Bồ Tát. Đến năm 16 tuổi, Đức Vua Tịnh Phạn sau khi đã hội họp với tất cả những cái vị quần thần giỏi nhất ở trong cái kinh thành, thì đã đi đến một cái quyết định. Mà cái quyết định đó là một cái quyết định rất là tối cao đối với cái sự suy nghĩ của những cái vị học giả uyên thâm vào cái thời bây giờ. Đó là gì? Đó là cưới vợ cho thái tử. Cưới vợ cho thái tử đó là một cái hình thức để cột lấy cái chân của Bồ Tát lại. Cưới vợ cho thái tử đó là một cái hình thức, một cái hình thức đeo thêm cái sợi dây ràng buộc vào cho thái tử, để thái tử khi mà sống với vợ đẹp, khi mà sống trong cái nhung lụa ấm êm đó, bên cạnh thì có những cái người hầu hạ, thì chúng ta thấy đó là một sự trói buộc rất là cương quyết của Đức Vua Tịnh Phạn đối với thái tử. Và cái nữ vị ở đây vẫn còn có những cái điều mà chúng ta chưa có thấy được. Đó là gì? Đó là ở trong cung đó, cái nữ vị khi mà lựa chọn những cung nữ để phục vụ ở trong hoàng cung, hay là phục vụ cho ba cái cung điện xây cho thái tử đó, thì Đức Vua Tịnh Phạn cũng có cái hình thức là tuyển chọn một cách rất là gắt gao. Có nghĩa là tất cả những cung tần mỹ nữ nếu có một cái nếp nhăn hay là có một cái dấu hiệu gì đó của cái sự già một chút thôi là cũng đã đưa đi rồi. Mà chúng ta thấy là những cái cung nữ cái nữ vị tuyển chọn từ 14 đến 18 tuổi, nhưng mà chỉ có một cái gì đó mà nó xuống sắc một chút là chuyển đi ngay. Và kể cả những cái bình bông, những cái bình hoa ở trên bàn thôi, nếu như mà nó hơi úa hay là nó hơi bị héo là sẽ được thay đổi ngay. Đó là cái sự chăm sóc của Đức Vua Tịnh Phạn đối với hoàng tử là như vậy, đối với thái tử là như vậy. Và chúng ta quay lại với câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền, có nghĩa là khi mà thái tử đi dạo quanh bốn cái cổng thành và ngài nhìn thấy bốn cái hiện tượng lão bệnh tử tăng, thì lúc bây giờ cái tâm của Bồ Tát rất là sao động. Ngài sao động ở trong cái vấn đề lão bệnh tử tăng đó. Và cái hình ảnh lão bệnh tử tăng đó, các quý vị, nó có một cái mức tác động rất là lớn trong cái tư tưởng của Đức Bồ Tát chúng ta. Và chúng ta xem như là bốn cái hình ảnh đó chính là những cái vị thầy hướng đạo đối với Bồ Tát. À, chúng ta biết là trong cuộc đời của Bồ Tát có tới 5 cái dạng thầy. Những cái vị thầy dạy võ nghệ khi mà Bồ Tát còn nhỏ, rồi những cái vị dạy văn chương lúc còn nhỏ, rồi những cái vị thầy khi mà Bồ Tát đi ra ngoài những cái cổng thành đó để thấy bốn hình ảnh đó, bốn những cái thiên sứ đó cũng chính là những cái vị thầy của Bồ Tát. Rồi đến khi mà Bồ Tát đi tầm đạo, đi học nghề, học đạo, rồi Bồ Tát cũng có những cái vị thầy như vậy. Mà cái điều đó, cái nói ở trong Mi Tiên Vấn Đáp á, có đề cập vấn đề đó, có nêu ra những cái vị thầy như vậy. Và chúng ta nêu lên đây để cho chúng ta thấy rằng là khi mà những cái hình ảnh đó tác động trên cái tư tưởng của Bồ Tát, thì cái ý chí của Bồ Tát đã sụp sôi rất là nhiều. Và cùng vào cái lúc đó, khi mà Bồ Tát nghe được cái tin của hoàng triều báo đến là hoàng hậu Yashodhara hay là Yayodhara vừa mới hạ sanh một hoàng nam, thì lúc bây giờ thái tử bộc miệng thốt lên một cái câu nói: Rahula, Rahula. Có nghĩa là lại thêm một cái sự trói buộc nữa, thêm một cái sự trói buộc nữa. Mà ở đây cái sự trói buộc ở đây nó là gì? Cái sự trói buộc ở đây, cái thứ gì? Đối với cái người bình thường á, đối với người bình thường á, người ta sẽ nghĩ những cái gông xiềng xích, những cái mắc xích hay là những cái sợi dây thừng đó, nó mới có cái mãnh lực nó trói buộc những cái chúng sanh ở trong thế gian này. Nhưng mà có nói gì, những cái gông xiềng xích đó đó, nó cho dù nó là bằng kim loại, cho dù nó là bằng những cái sợi dây thừng mà khó cắt vỡ, nhưng mà nếu như chúng ta có cái sự chăm chú, chúng ta có cái sự cố gắng, chúng ta cũng dứt bỏ rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái sợi dây trói buộc của cái vợ đẹp, con thơ hay gia tộc á, cái núi nó là một cái vấn đề rất là khó để chúng ta cắt bỏ cái sợi dây trói buộc đó. Cái sợi dây trói buộc đó nó không có cương cứng, cái sợi dây trói buộc đó nó không có siết chặt, cái núi, nhưng mà nó siết từ từ, nó siết dần dần, để rồi nó làm cho cái chí hướng, cái tâm lý của cái người chồng, người cha sẽ bị dao động. Mà cái núi ở đây có thêm một cái đặc điểm nữa mà chúng tôi vừa mới đọc xong khi mà chúng tôi vào để chúng tôi nghe đại đức Tự Quyền thuyết giảng cái thời pháp này. Đó là một cái cuốn sách mới của hai vợ chồng Minh Thiện và Diệu Xuân ở bên Paris mới vừa xuất bản và được tái bản. Thì ở trong đó có một cái đoạn như này nè. Chúng tôi xin lặp lại nguyên cái đoạn này để cho quý vị thấy cái sự mà ràng buộc á, mà cái sự não nề của hình ảnh khi mà thái tử của chúng ta chuẩn bị xuất gia nó não nề lắm. Có nghĩa là vào cái đêm mà trước khi mà thái tử xuất gia, cái quý vị, lúc bây giờ có công chúa Yayudhara nằm mộng thấy một cái điềm mộng. Và sáng hôm sau á, công chúa Yayudhara đã báo với lại thái tử Siddhartha là: thưa thái tử, tối qua em trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi vừa chợp mắt thì thấy một cái giấc chiêm bao, và trong cái giấc chiêm bao đó có 20 cái điều chẳng lành. Quý vị thấy ghê không? 20 cái điều chẳng lành là thấy quả đất á, thì bị lay động, rung động, rồi thấy cờ phướng của vua trời Đế Thích thì bị văng xuống đất, rồi thấy các cái ngôi sao trên trời thì rơi rụng, rồi một cái cây lộng lớn ở trong thành nó thì bị chanh á. Chanh á là cái người mà người hầu cận mà đưa thái tử qua sông đó lấy đi, và cắt tóc của em á, đem mang đi luôn. Rồi những cái sâu chuỗi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khi mà kết hôn với công chúa Yasodhara đó tặng cho nàng vào cái buổi hôm mà thi kén chọn hoàng chồng đó thì cũng bị mất luôn cái vẻ đẹp sáng trong của những cái sâu chuỗi đó. Có nghĩa là công chúa Yasodhara đã nêu ra 20 cái điểm mà công chúa Yasodhara vừa nằm thấy. Thì lúc mà công chúa Yasodhara nó nói lên 20 cái điểm đó thì với cái lý trí, với cái sự sáng suốt của một cái người mà lão thông hay là thông thuộc về những cái kinh Vệ Đà hay là những cái điềm bói toán hay là những cái xảo binh hay là những cái vấn đề, những cái ngôn ngữ học rồi đó, thì thái tử nhận biết rất là nhanh. Ngài đoán được rằng điềm đó chính là những cái điềm lành đối với thái tử. Điềm đó chính là cái điềm lành của một cái việc xuất gia. Nhưng mà cái quý vị, chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái sự trao trở, có rất là nhiều cái vấn đề mà nó bám víu về thái tử. Và ở đây chúng ta chỉ chia sẻ cái hình ảnh là cái hình ảnh mà đi xuất gia như vậy đó, nó có những tâm lý này không? Thật sự cái quý vị, đây chỉ là một cái lần lặp lại. Đây chỉ là một cái lần lặp lại. Có nghĩa là trong quá khứ, trong cái thời tiền kiếp á, Bồ Tát của chúng ta cũng đã từng làm những cái vấn đề đó. Bồ Tát của chúng ta đã lặp đi lặp lại cái vấn đề đó để Ngài mưu cầu lấy cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thấy ở trong cái bộ sanh quy sanh tá, vào cái lúc mà Bồ Tát của chúng ta bị vua cha đầy vào rừng sâu bởi vì Ngài đã bố thí quá nhiều, thì lúc bây giờ khi mà vào rừng sâu rồi đó, vợ của mình là nàng Matari, hai đứa con là hai trẻ Tanha và Chunya đi theo với Ngài như vậy đó. Nhưng mà khi có người mưu cầu để xin hai đứa trẻ về để chăm sóc đỡ đần cho người vợ của cái người Bà La Môn đó đó, thì Bồ Tát cũng sẵn lòng để cho hai trẻ Tan Ha và Chun Li. Rồi tiếp đến nữa, khi mà có người xin, người vợ đó là nàng Mắt Đa Đi, một cái người luôn luôn chăm sóc, một cái người là sáng đi hái rau, chiều lo củi bếp để mang lại cái sự sống cho Ngài đó, thì Ngài cũng sẵn sàng Ngài mang nàng Mắt Đa Đi để cho cái vị Bà La Môn đó. Để chúng ta thấy là những hình ảnh đó đã huân tập ở trong cái tư tưởng của Ngài, vì mưu cầu cái quả vị giải thoát. Vì Ngài biết rằng ta đang trên cái con đường đi tầm cầu, tìm kiếm cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Nếu như chúng ta còn có cái sự bám víu vào chính cái bản thân của chúng ta, chính cái xác thân của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn không bao giờ thành tựu được cái điều đó. Huống chi đây là những cái vật ngoại thân, huống chi là cái vật ngoại thân. Chính từ cái điều đó cho nên là chúng ta thấy là để mong cầu cái quả vị giải thoát á, Bồ Tát của chúng ta đã rất là nhiều cái kiếp huân tập và nó lặp đi lặp lại rồi. Rồi đến bây giờ vào cái kiếp này, khi mà công chúa Yashodhara vừa hạ sanh một hoàng nam, và tối hôm mà Bồ Tát của chúng ta chuẩn bị lên đường để đi xuất, thì lúc bây giờ Ngài đã kiên quyết rất là nhiều. Và lúc mà Ngài kiên quyết, Ngài suy nghĩ như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ chúng ta phân tích cái hệ thống tư tưởng của Bồ Tát lúc bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, Ngài chưa từng thấy được bốn cái hình ảnh lão bệnh tăng tử. Có nghĩa là những cái hình ảnh nó chưa bao giờ xuất hiện trong cái võng mắt của Ngài. Và Ngài không có cái niệm khái niệm về bốn cái hiện tượng đó. Thậm chí là Ngài còn hỏi cái người hầu của mình, cái sự già là như vậy sao? Cái sự già là như vậy, ta có cái sự già hay không? Có nghĩa là những cái khái niệm đó nó hoàn toàn không có trong đầu Ngài. Nhưng mà khi mà Ngài nghe được, Ngài hiểu được rằng ta cũng có cái sự già như vậy, Đức Vua Tịnh Phạn Vương cũng có cái sự già như vậy, rồi Yashodhara cũng có cái sự già như vậy, thì lúc bây giờ với cái tư tưởng của Ngài, Ngài quyết định ngay. Ngài nói là bây giờ ta là cái người sẽ là yêu cái nàng công chúa Yashodhara này nhất này. Ta yêu nhất và ta không muốn mất nàng đó. Nếu như mất nàng đó thì ta cũng sẽ mất đi theo. Cho nên là bây giờ ta yêu nhất và ta muốn ta sẽ sở hữu mãi mãi. Ta muốn ta sẽ có nàng mãi mãi. Và nếu như ta muốn có nàng mãi mãi thì ta đi tìm cái phương thức để giúp cho nàng thoát khỏi cái lão tử bệnh này được không? Bây giờ ta sẽ là cái người hy sinh. Ta đi tìm cái phương thức đó để ta giữ nàng mãi mãi. Được không? Đó là cái tâm lý của Ngài. Đó là cái tâm đại bi của Ngài. Chứ không có một cái sự tàn nhẫn nào cả. Mà cái phương thức mà giúp cho cái người ta cãi lão hoàn đồng, hay là cái người đó là cái người mà sống để được tồn tại lâu dài với mình đó, đó là một cái điều mà nếu có được thì chúng ta cũng đi tìm rồi. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát của chúng ta đi tầm cầu cái lớn hơn cái đó nữa. Cái đó chỉ giữ nàng Yashodhara ở lại trong một cái khoảnh khắc, trong một cái kiếp sống này thôi. Nhưng mà sau đó nàng cũng có cái sự mất đi, hay là cũng có như thế này thế kia, cũng sẽ vĩnh biệt mà. Cho nên là Ngài đi tìm cái phương thức vô sanh. Và khi mà đối với cái phương thức vô sanh này thì khi mà tìm cái phương thức vô sanh này thì lúc bây giờ đó thì Ngài sẽ mang lại cái lợi ích cho rất là nhiều người. Không những Ngài mang lại cái lợi ích cho thân bằng quyến thuộc, Ngài mang lại cái lợi ích cho vợ cho con, mà Ngài mang lại cái lợi ích cho phần đông của thế gian. Ngài mang lại cái lợi ích cho phần đông của thế gian. Chính như vì vậy cho nên là với cái địa vị là một cái vị hoàng tử, hay là với cái địa vị của một cái vị thái tử, cái vị thái tử này sẽ là cái người chăm lo cho quần thần, chăm lo cái đời sống cho quần dân, thì Ngài phải có trách nhiệm lo cho toàn thể cái dân chúng, để dân chúng không có cái lão bệnh tử này nữa. Ngài không có lo cho dân chúng bị những cái hiện tượng mà Ngài thấy nữa. Cho nên là Ngài quyết Ngài đi tầm cầu cái phương thức vô sanh. Và cái phương thức vô sanh đó chỉ có ở cái hình ảnh của một cái vị tăng. Nó không có dính mắt, nó không có bám chấp, nó không có một cái gì để nó lôi kéo. Chứ không có gì lôi kéo Ngài vào trong cái vấn đề này cả. Chính vì vậy cho nên là chúng ta quay lại trở lại cái vấn đề. Thưa quý vị, đó là đối với cái việc mà Thái tử của chúng ta sau khi thấy được bốn cái hiện tượng lão bệnh tử sinh, vì sau khi mà nghe tin hoàng hậu công chúa Yashodhara vừa hạ sanh một hoàng nam, thì với cái tâm lý cũng có thương con thương vợ, nhưng mà với cái tâm lý thương con thương vợ đó thì Ngài quyết tâm đi tầm cầu một cái gì đó để nó mang lại cái không có bệnh, không có lão, không có tử cho vợ con của mình. Và không những thế, với cái tư cách là một cái vị thái tử chuẩn bị nắm giữ cái vương quyền, thì Ngài cũng không muốn thần dân của mình bị những cái căn bệnh như là bệnh lão tử đó nữa. Cho nên là Ngài quyết chí, Ngài đi tầm cầu cái đó. Ngài quyết chí, Ngài đi tầm cầu cái vấn đề đó. Nhưng mà cái điều gì, khi mà quyết chí tầm cầu cái đó không phải dừng lại ở một cái mức độ như chúng ta phân tích, mà chúng ta phải biết rằng là cái phương thức Ngài tìm có nghĩa là chấm dứt cái sanh tử luân hồi. Cái phương thức mà Ngài tìm là chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, cái sự lăn tôi lặn hụp ở trong cái thế gian này. Cho nên là với cái việc mà Ngài đi tầm cầu cái phương án đó, thì đó chính là cái tâm đại bi của Ngài đối với thân bằng quyến thuộc, rồi đối với vợ con và đối với quần thần đó. Thì kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trung tâm, đó là cái câu thảo luận của chúng tôi khi thảo luận về cái câu hỏi đầu tiên của Đại Đức Tuệ Quyền. Chúng tôi thảo luận đến đây cũng vừa phải, thì nếu có gì sơ sót thì kính mong Chư Tăng đóng góp thêm ý kiến. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, và xin chuyển mic lại cho Rum ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Chí Thâm đã trả lời cái câu thảo luận đầu tiên. Cái câu thảo luận tiếp theo, xin kính thỉnh Đại Đức Phước Toàn, không biết Đại Đức Phước Toàn có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức. Kính thưa Đại Đức, như thế này thì thường thì theo thế thường thì nếu như mà theo cái tinh thần của người dân Việt của chúng ta đó, thì, hoặc là người ta thường thường ta nghĩ rằng là một cái người đi tu, là một người từ bé từ nhỏ đi tu, mà chúng ta không biết gì cuộc đời, như thế á, thì nó mới là tốt đẹp. Còn đằng này là một vị Phật trước khi đi tu thì cũng có vợ có con, cũng đã thừa hưởng cái vật chất, thì như vậy cái sự tu của Ngài nó không có thuần khiết, có như phải như vậy không? Hay là chúng ta lẽ ra thì thay vì Ngài phải trước khi đó thì thay vì chưa đừng có cưới vợ đi, Ngài bỏ cung vàng địa ngọc Ngài đi tu, chứ bây giờ Ngài có coi như là Ngài thụ hưởng rồi thì Ngài mới đi tu. Thì kính thỉnh Đại Đức con nghĩ làm sao nói lên cái lý này để cho đại chúng ở đây được hiểu được biết, và kính cung thỉnh Đại Đức Phương Tổng.
Nhờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Tăng, con xin kính thỉnh đại Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Chí Nỏ, Đại Đức Tịnh Tuệ cùng Chư Đại Đức Tăng trong gum và tất cả quý thiện hữu trí thức. Thì kính thưa quý vị, thì đối với một cái vị Phật trước khi Ngài thành Phật, mà tại sao Ngài phải có gia đình và có con, rồi Ngài mới tìm đạo để xuất gia? Và tại sao mà Ngài không đi xuất gia mà khi từ nhỏ đến lớn và có thể trở thành vị Phật? Và ở đây chúng ta phải biết rằng đối với Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, là một cái vị rất là toàn vẹn, là thầy của chư thiên và nhân loại, cho nên không có một cái điểm, cái lỗi và một cái chút xíu mà bợ nhơ nào có thể chỉ trích được về Đức Phật. Chính vì cái quan điểm một sự không, cái sự bẩn nhơ, khuyết điểm để chỉ trích Đức Phật. Cho nên đối với đây là trong một trong 30 điều tục lệ của Đức Phật. Ví dụ như là đối với một vị Phật mà khi trở thành một vị Bồ Tát kiếp chốc, khi đối với người mẹ khi sinh Bồ Tát ra thì trong vòng 7 ngày là phải chết để sinh thiên. Đó là cũng là một trong 30 tục lệ của chư Phật. Ví dụ như là tất cả các vị Phật, giống như là Đức Phật ở thời quá khứ, hiện tại, vị lai, và khi xuất hiện trên thế gian này đều phải có hạnh là khất thực. Đó là cũng là một trong 30 tục lệ. Và cũng ví dụ như là khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì các vị Bồ Tát đó cũng phải tu tập qua các pháp tu khổ hạnh thì trở thành vị Phật. Và một điều nữa là các vị mà Bồ Tát đã trở thành bậc chánh đẳng chánh giác thì phải có gia đình và có con để xuất gia. Tại sao? Về cái điểm này, tại vì đối với Đức Phật, nếu như mà Ngài xuất gia từ trẻ mà không có vợ, không có con, mà Ngài thuyết pháp, Ngài nói về các dục vui ít khổ nhiều, đối với sắc tinh hương vị xúc, Ngài cũng ví như là rắn độc, ví như là của mượn xài. Cho nên đây là một cái điểm, là một cái sơ hở để cho những cái kẻ ngoại đạo sẽ chỉ trích Đức Thế Tôn. Và những cái kẻ ngoại đạo nói rằng đối với Sa Môn Gotama, Ngài không biết một cái cảm giác thế nào là dục lạc của thế gian, Ngài không có vợ, không có con, mà làm sao Ngài biết được cái cảm giác đó là vô ích khổ nhiệt. Cho nên đối với Đức Phật, là trong những cái tục lệ của Đức Phật, cho nên đối với một vị là phải biết được cái sự dục lạc của thế gian, có vợ, có con. Và lúc đó Ngài là chỉ một cái vị Bồ Tát, thì đối với cái tâm tư tình cảm, với cái tình thương vợ, tình thương con, với cái sự ngã mạn, một khi thành tựu trong đế vương, cái quyền chức của mình vẫn có sự tham sân và si. Cho nên khi mà Ngài thấy cái cuộc đời mà nó già tạm, mà khi mà đau khổ, và khi thấy người bệnh, người chết, người già, và khi thấy một vị tu sĩ, cho nên Ngài mới quyết định để xuất gia, để thoát khỏi cái thế gian này. Vì Ngài thấy đây là cái sự tai hại của tham dục. Ví dụ như là bình thường trong đời sống của chúng ta, mà khi chúng ta có vợ đẹp, con ngoan, thì đây là một cái sự chói buộc cho cuộc sống của chúng ta, nếu như chúng ta muốn xuất gia. Mà khi mà Bồ Tát Ngài đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ cha mẹ, từ bỏ vợ, từ bỏ con, cho nên cái cảm giác của Ngài cũng rất là xót xa, rất là đau. Và trước khi Ngài mà khi lên đường cùng với Sa Đạt, thì Ngài đi đến thăm vợ và đứa con của mình mới sanh lần cuối. Và khi nhìn người vợ và đứa con thơ, thì lúc bây giờ Bồ Tát Ngài đã đọc lên một cái câu kệ. Thì cái câu kệ này chúng tôi đã đọc thuộc lòng, và khi chúng tôi mới vào chùa phải lúc 12 tuổi, mà khi chúng tôi là một chú điệu để học về cái lịch sử của Đức Phật. Cho nên đây là một cái câu thơ rất là tâm đắc, và chúng tôi thuộc lòng tới bây giờ. Thì lúc đó Bồ Tát Ngài đã đặt lên cái câu kệ ngôn rằng: em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng mình. Cho nên đối với cái tình cảm và tình thương của Ngài đối với vợ, đối với con, nó cũng giống như là máu với thịt. Cho nên Ngài thấy được là cái sự hy sinh của mình là phải để tìm đạo, để thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi, để thoát khỏi những cái đau khổ từ cái già, cái bệnh, từ cái chết. Và Ngài hy sinh để tìm ra một cái chánh pháp, và Ngài để cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Nếu như chúng sanh nào có nhân duyên, có trí tuệ và nghe và thực hành chánh pháp, nó sẽ giác ngộ. Cho nên cái vấn đề và cái văn điểm ở đây là khi mình hạnh phúc, mình có thể giúp cho những người khác hạnh phúc được. Khi mình giải thoát, từ bỏ tất cả, mình có thể thuyết pháp dìu dắt cho những người giải thoát. Và khi mà Ngài Bồ Tát, Ngài thực hành tu tập về những cái pháp môn khổ hạnh ở dưới những cái khu rừng già, thì trong khi đó thì vợ của Ngài Yasodhara thì khi cũng ở trong cái cung điện, mặc những cái vải rất là thô sơ, và nghĩ rằng đối với cái người chồng của mình, mà khi ở một ở trong rừng thì không có những cái thực phẩm tiện nghi này nọ, cho nên đối với một cái sự chung thủy với một cái cách sống giản dị của Yasodhara, đó là một cái tình cảm mà rất là hạnh phúc khi mà Bồ Tát Ngài được may mắn cưới được gia như thế là. Cho nên khi chúng tôi nghe được một cái câu thơ, một cái bài thơ mà khi mà Ngài Bồ Tát Ngài đã đọc lên, đối với cái tình cảm và cái hạnh phúc giống như một cái người vợ mà khi đối xử cái người chồng đối vợ với một người vợ hay là những cái đứa con, đó là những cái cuộc sống bình thường như những cái vương giả cũng giống như mọi người khác. Cho nên khi mình bỏ những cái tình yêu đó để mình lấy được một cái gì nó cao thượng hơn, cho nên phải nói rằng đây là một sự hy sinh. Nhưng đối với một cái vị mà chánh hạnh chánh giác thì bắt buộc Ngài phải có gia đình, để khi Ngài để cảm nhận được đối với cái dục lạc của thế gian này là vô rất khổ nhiều. Ví dụ như chúng tôi từ nhỏ tới lớn, mà khi chúng tôi nói về cái đề tài là tình yêu, nói ai yêu là đau khổ. Ví dụ như một cái người khác hỏi, sư có yêu chưa? Sư có cảm giác về tình yêu chưa? Sư có cảm giác thế nào là làm cha chưa? Cho nên sư không biết thì sư đừng có nói. Cho nên khi mà gặp những cái đề tài đó, thì chúng tôi nói chỉ bằng cái lý thuyết không, không thể nào mổ sâu và mổ xẻ được. Tại vì tại sao? Tại vì mình không có cái kinh nghiệm đó, mình chỉ biết về những cái lý thuyết. Mà nhưng mà đối với một cái Bồ Tát, Ngài đã cảm nhận được và Ngài hưởng được cái dục dạc của cái dục lạc của thế gian rất là đầy đủ. Mà trong kinh chúng ta thấy, đối với khi những thay đổi về mỹ nữ, rồi đối với lâu đài mùa mưa mùa nắng vân vân, cho nên khi mà Ngài hưởng thụ nhiều như vậy, và Ngài đã thấy được là phải biết bằng cái kinh nghiệm xương máu của mình, chứ không phải bằng cái sự lý thuyết nữa. Mà khi Ngài thấy được cái người già, người bệnh, người chết, cho nên Ngài mới thấy đối với cái thời gian này, cho dù mình hưởng dục, hưởng lạc đến đâu cách mấy, thì rồi mình cũng sẽ bị già, bị bệnh, rồi bị chết. Và khi Ngài thấy một vị tu sĩ, Ngài rất là an nhiên tự tại, và Ngài ngồi với một cái gốc cây, cuộc sống rất là thiên nhiên, không có một gia đình, không có một sự vướng mắc. Và khi Ngài thực tập về cái sự tu tập, cho nên thấy một cái hình ảnh và cái cảm giác đó, cho nên Ngài muốn để thoát khỏi cái già, cái bệnh của cái chết. Cho nên chính cái chỗ đó mà Ngài mới thấy được, đối với những cái hạnh phúc, đối với cái cương vị đế vương, đối với tài sản, đối với gian sơn sự nghiệp, đối với vợ đẹp công ngoan, rồi khi chết là chúng ta sẽ bỏ tất cả. Khi một Ngài cảm nhận được cái điều đó, Ngài mới từ bỏ tất cả. Rồi ví dụ như ở đây, mà khi chúng ta nghe được cái một cái bài thơ là em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Ví dụ như ở đây mà chúng ta có một cái ông chồng, và ông chồng muốn thế thành để đi xuất gia và tu luôn. Và chúng ta có dám để cho ông chồng chúng ta để đi xuất gia hay không? Và khi ông chồng mình đi xuất gia để tu tập, mình ở nhà mình chờ đợi. Và khi người chồng mình đi khất thực, tu thiền tu tập, mình ở nhà mình mặc những cái vải rất là thô sơ, mình thấy mình dám hy sinh như vậy không? Mình khi mình thấy chồng mình lên để đi khất, tất cả mọi người và đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh, thì lúc đó chúng ta có dám hy sinh hay không? Đa số cái con người phàm phu chúng ta, họ dính mắc vào cái của tâm rất là nhiều, cho nên họ không bao giờ họ dám bỏ cái một hạnh phúc riêng tư của mình để tìm ra một cái hạnh phúc để lớn lao. Và chính ở đây là cái ngày Bồ Tát, ngày đã từ bỏ tất cả về cái sự lợi ích riêng tư của bản thân của mình để ngài đã tìm đạo, để ngài mà giải thoát. Cho nên chúng tôi nói tóm lại cái câu hỏi của đại đức Tự Quỳ mà khi hỏi chúng tôi là đó, có một cái vị mà chánh đẳng chánh giác, khi mà ngài đã có vợ có con để ngài xuất gia để trở thành một vị vị Phật, thì ở đây là rất là toàn hảo, rất là tuyệt vời để cho tất cả những kẻ ngoại đạo hay những người khác, và không có một cái lời nào để chỉ trích về một cái vấn đề là Đức Phật ngài thuyết pháp nói về cái ngũ dục ngũ lạc vô ích khổ nhiều, cũng ví như là gắn độc, ví như là của mượn xài, ví như những là những đấu đức luôn, những hang hầm đạo. Và đây là chính cái nguyên nhân mà đối với một cái vị Phật nằm trong một trong 30 tục lệ của chư Phật, là vị Phật chánh ảnh chánh giác xuất hiện trên thế gian, và khi ngài là Bồ Tát là ngài phải có vợ và phải có con, rồi ngài mới xuất gia rồi thành đạo. Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến Đức Phước Toàn qua cái câu thảo luận vừa rồi. Dạ, tiếp theo nữa lẽ ra thì sẽ thỉnh các vị khác tiếp tục những điều mà cũng nói liền với câu hỏi của Đại Đức Chí Thâm khi nãy, thì sẽ xin thỉnh Đại Đức Chí Thâm trở lại. Đại Đức Chí Thâm có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Chí Thâm. Và kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa thôi, thì mong rằng chưa sẽ còn là 3-4 câu hỏi, còn hai vị giảng sư nữa, cho nên kính thỉnh chưa tăng sẽ trả lời trong vòng khoảng chừng 7 phút, 6-7 phút là vừa rồi. Dạ. Thì kính thưa Đại Đức rằng là bây giờ để chúng ta lọc tả một chút xíu đêm, nó thuộc về cái giá trị lịch sử mà đối diện với cái nhân sinh, và ở đó đối diện với cái đạo đức của cuộc sống. Đức Phật là một con người, đã gọi là cái tiểu nhân, một con người cao cả. Ở đó cái hành động và việc làm của chính ngài, và dầu cho trước khi là thành Phật thì là một vị Bồ Tát, thì cũng phải có một sự tư duy, cũng có một cái sự suy nghĩ hết sức là lớn lao. Và với đương thời thì ngay lúc đó thì về thiết lập về một cái nền đạo học mà thợ của về Phải Đà thì rất là to lớn. Thợ đó tại sao mà Bồ Tát lại phải bỏ cha mình đi, như đã nói cái câu đầu là bỏ vợ bỏ con, bây giờ lại bỏ cha mình đi, mà trong khi cha mình lại là hết sức là thương yêu và tạo mọi điều kiện tốt như vậy, thì có phải rằng Bồ Tát bỏ ra như vậy thì có nghĩa là bỏ đi một cái trách nhiệm lớn lao, tức là chính là trách nhiệm làm con đối với cha, cái trách nhiệm làm vua đối với cả một cái hoàng thành Ca Tỳ La Vệ đương thời, và cũng như là trách nhiệm làm chồng làm cha. Kính cung thỉnh Đức Chí Thâm quan hỷ trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi cho chúng tôi một lần nữa. Xin cảm ơn Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Một lần nữa con kính lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể chư Phật tử đang hiện trong room. Dạ, quả thật đây là một cái câu hỏi rất là thú vị của Đại Đức Tự Quyền đã nêu lên ở trong cái buổi thảo luận Phật Pháp hôm nay. Và kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị, như chúng tôi đã nói, đó là khi mà Bồ Tát của chúng ta quyết tâm để thoát ly ra khỏi cái đời sống gia đình, thoát ly ra khỏi cái đời sống vướng víu của cái sự dây tình cảm, thì Bồ Tát của chúng ta cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Và chúng ta đã xét ở trên cái góc độ đó là một cái tâm đại bi của một cái người chồng, người cha. Và chúng ta đã phân tích về cái hệ thống tư tưởng của Bồ Tát của chúng ta khi mà Bồ Tát của chúng ta chuẩn bị xuất gia. Như chúng tôi nói là Bồ Tát là một người rất là yêu thương vợ con. Và thậm chí là Bồ Tát là người rất yêu thương cái người cha già của mình. Và yêu thương tất cả những cái gì xung quanh có hoàn thành ca tỳ la vệ đó. Vua cha, rồi kế mẫu, rồi tất cả những cái thần dân và vợ và con, Ngài đều có cái sự yêu thương rất là chuẩn mực. Ngài yêu thương nhất, và Ngài mong muốn rằng tất cả những cái nhân vật đó, tất cả những cái hình ảnh đó, tất cả những cái hình bóng đó, nó sẽ gắn liền mãi mãi với Ngài, với Ngài. Chính từ cái tâm đại bi đó, vì Ngài không muốn cho những cái người thân của mình sẽ chịu những cái cảnh lão bệnh tử đó, cho nên là Ngài quyết tâm đi tầm cầu một cái phương thuốc gọi là chữa dứt hẳn cái căn bệnh lão tử, bệnh lão tử đó. À, chính từ cái điều này cho nên là chúng ta đang xét về cái góc độ đại bi của Đức Bồ Tát. Bởi vì thông thường cái người khi mà chúng ta đã nói là Bồ Tát là một cái vị chuẩn bị thành Phật, và Bồ Tát là một cái người đi cái bước hướng về cái Phật quả, mà chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật là một cái bậc toàn tri. Đức Phật là một ngài, là một người mà được chúng sanh gọi là một bậc vĩ nhân tối thượng ở trên cái thế gian này. Thì khi mà Ngài làm những cái việc làm của Ngài, Ngài có cái sự suy xét, Ngài có cái sự suy đoán một cách rất là chặt chẽ. Ngài có một cái sự suy đoán, suy xét rất là chi li. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Bồ Tát khi mà Ngài rời bỏ cung điện, Ngài chuẩn bị đi tầm cầu cái xuất gia đó, thì lúc bây giờ Ngài có nghĩ đến Phụ Hoàng hay không? Ngài có nghĩ tới Phụ Hoàng. Ngài có nghĩ đến Đức Vua Suttana. Nhưng mà Ngài nghĩ là nếu như Đức Vua bệnh bệnh á, không có Ngài, ở đó vẫn có những cái người dân, ở đó vẫn có những cái vị lương y, những cái vị đại thần, những cái vị lương y bậc nhất để chăm lo cho Đức Vua Suttana. Những cái căn bệnh nhức đầu sổ mũi, những cái căn bệnh mà nó có vẻ là bình thường đó, thì những cái vị lương y đó có thể chăm lo được cho Đức Vua. Nhưng mà cái căn bệnh, mà cái căn bệnh triền miên của chúng sanh, cái căn bệnh lão tử, cái căn bệnh mà nó khiến cho tất cả những cái chúng sanh lăn trôi lặn ngực trong cái vòng sinh tử luân hồi này đó, thì không có ai có thể mang lại cho Đức Vua Suttana trừ Ngài. Chúng ta thấy rất là rõ. Và đối với một cái đấng đại tôn, một cái đấng đại hùng, chúng ta nhớ rằng là trong những cái pháp đứng đầu, Đức Thế Tôn nói là Đức Thế Tôn của chúng ta dạy như thế nào, trong tất cả những cái pháp đứng đầu vẫn là cái pháp tri ân và báo ân. Tri ân và báo ân. Mà cái cách báo ân cho cha mẹ một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất không phải là cái hình thức mà chúng ta cung phụng, chúng ta phục vụ, hay là chúng ta đem những cái vàng vòng châu báu mã não, hay là những cái danh sĩ danh hài, hay là những cái kịch nghệ nổi tiếng ở trên thế gian đem về để cho cha mẹ chúng ta xem. Những cái mà chúng ta mang về đó, tiền tài vàng bạc trân châu mã não đó, kính thưa quý vị, để đó, nhưng mà cha mẹ của chúng ta sử dụng cũng không có có đạt đến cái hạnh phúc. Cha mẹ chúng ta khi mà sử dụng những cái đó, cha mẹ chúng ta cũng không đạt đến cái điều mà cha mẹ chúng ta mong ước. À, chính từ cái điều đó cho nên là Đức Thế Tôn cũng hướng dẫn cho chúng ta là đối với một cái người con á, thì khi mà chúng ta lễ bái hay là thờ kính cha mẹ thì cũng giống như chúng ta thờ kính Phật tổ vậy đó. Chúng ta thấy là không có một cái vị nào từ chư thiên đến những cái vị trời được xếp ngang hàng với Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng là chỉ có cha mẹ, là cúng dường cha mẹ là cứ ngang ngửa với cái cúng dường của Đức Phật mà. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, phụng dưỡng cha mẹ chính là phụng dưỡng của Đức Thế Tôn. Chính từ cái điều đó cho nên là chúng ta thấy là đối với một cái bậc đại hiếu, đại hiếu như vậy đó, thì Đức Phật hay là Đức Bồ Tát chúng ta cũng đã hiểu được cái vấn đề. Nhưng mà ngài nghĩ như thế nào? Ngài nghĩ rằng là nếu như mà ngài ở tại chùa đó, và ngài đem tất cả những cái binh hùng tướng mạnh, ngài có thể ngài đem quân đi chinh phục toàn thể cái thế giới này, đem xuống dâng tới chân của cha mẹ ngài, nhưng mà không bằng cái hình thức mang cái phương thuốc bất tử về cho cha mẹ ngài. Mà cái phương thuốc bất tử ở đây chính là gì? Chính là cái đạo lộ giải thoát. Phương thuốc bất tử ở đây chính là đạo quả niết bàn. Và cũng chính nhờ cái phương thuốc đó cho nên là Đức Thế Tôn của chúng ta ra đi một cách rất Đức Bồ Tát chúng ta ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Ngài không có vướng bận, ngài không có suy nghĩ. Bởi vì sao? Đó là một cái sự suy nghĩ của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Cho nên là với cái hình ảnh đó, kính thưa kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta có thể chúng ta lấy cái trí của cái người bình dân chúng ta để chúng ta so sánh với cái trí của bậc đại trí thì không thể được. Và với những cái suy nghĩ, những cái suy tư của Bồ Tát khi mà Bồ Tát xuất gia thì ngài đã suy nghĩ được rất là cặn kẽ, và ngài biết rằng cái cách mà ngài ra đi đó là cái cách mà ngài mang lại hạnh phúc cho vua cha, ngài mang lại cái sự an lạc cho vua cha, và ngài mang lại hạnh phúc an lạc cho toàn thể những cái dân chúng ở trong cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó. Cho nên là ngài đã ra đi một cách rất là nhẹ nhàng. Và chúng con xin chuyển mic lại cho Rung, và nếu có ý kiến gì thêm thì kính mong chư tôn đức tăng Bổ Túc ạ. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Chí Thanh. Câu hỏi thảo luận tiếp theo, kính thỉnh đại đức Trí Ngõ, không biết đại đức Trí Ngõ đã có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Trí Ngõ. Dạ, xin chúc mừng đại đức Trí Ngõ đã thay được cái áo mới. Dạ, đã được cái nít xanh rồi ha. Dạ, mong đại đức sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong những cái buổi tới. Dạ, kính thưa đại đức rằng bây giờ chúng ta đọc ở trong cái lịch sử này thì chúng ta thấy rằng thấy được cái hình ảnh của Bình Lão Tử Tăng. Thì lần đầu tiên Bồ Tát đã thấy là ngài thôi thúc ngài đi xuất gia rồi. Bây giờ trong cuộc sống của thực tế thì chúng ta thấy những cảnh tang thương, thấy những cảnh đau khổ rất là nhiều, thương phải xa, ghét phải gần, và cuộc sống đầy dẫy những cái điều bất trắc, những cái điều mà không được như vừa lòng. Nhưng tại sao chúng ta lại không có tu như ngài? Hồi xưa ngài thấy ra là ngài đi tu rồi, chúng ta thấy rất nhiều lần, mà tại sao chúng ta cũng không tu? Mà chúng ta nếu như có thấy thì chúng ta không có được tu tốt và kính được tốt đẹp như chính một, chỉ một phần mười, một phần ngàn của ngài. Thì kính cung thỉnh đại đức Trí Ngõ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin hỏi chư Phật tử có nghe rõ không ạ? Dạ, con xin kính thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền đã điều hợp trung cho chúng con những câu hỏi rất là hay. Dạ, con xin kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức Tinh Tuệ, Đại Đức Chí Thâm. Xin chào toàn thể chư quý Phật tử. Dạ, lời đầu tiên trước khi trả lời câu hỏi, xin thành kính tri ân Sit Anicca đã cúng dường kinh nít màu xanh. Dạ, cũng như giúp tất cả chư tăng để đến giảng pháp cho thấy nít rõ, khỏi bị trốn. Dạ, xin thành kính tri ân cô. Và chia phần phước nào chúng tôi có được, xin chia đều tất cả, nhất là Sit Anicca cùng tất cả chư Phật tử trong đạo tràng. Và để tiếp tục, chúng tôi xin phép được thảo luận câu thảo luận của Đức Tề Vương vừa đặt ra. Dạ, dạ, quả thật đây là một câu hỏi rất là hay. Chúng sanh vốn thấy là sự đắm nhiễm, sự đau khổ thì thấy là vẫn thản nhiên, vì đại cớ sao?
so với bậc như Đức Bồ Tát của chúng ta đó, khi ngài phải nhìn hiện tướng như là lão, một người già cả, bệnh, một người bệnh hoạn, tử, một người chết, một tử thi và hình bóng của một vị sa môn. Thì kính thưa chư Phật tử rằng, so với Thái tử Siddhartha vào lúc ấy, thì vì ngài thứ nhất là một bậc hữu duyên, là một chúng sanh của kiếp chót, thì so với ngài với một chí nguyện cao cả, sau khi được thọ ký với bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, thì vào kiếp chót ấy thì bậc đạo sư của chúng ta đã thấy được bốn hiện tướng, và từ bốn hiện tướng đó ngài đã ra đi tìm chân lý chính bản thân ngài. Dạ. Còn tại sao mà đối với người Phật tử chúng ta, kính thưa quý vị, Đức Từ Viện sở dĩ đặt câu hỏi này ra là mục đích nhắm vào đối tượng là hàng Phật tử, nhắm đối tượng là hàng chúng sanh vẫn còn đắm chìm vào trong bể khổ. Ở trong kinh Tương Ưng quyển 1, Đức Phật có dạy rằng: này các thầy tỷ kheo, ta chưa thấy một sắc nào khác, một thinh nào khác, vân vân, xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông như sắc, như thinh của người đàn bà, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng vì chúng ta vẫn còn đắm chìm vào cái dục lạc ngũ trần, chúng ta vẫn đắm chìm vào cái sự điển khổ đó mà chúng ta không thấy được đâu là chân tướng, đâu là đạo lý. Mai phước chăng đi nữa là chúng ta là những người Phật tử, và chúng ta vẫn biết được đó là cái khổ đau, đó là cái điều hạnh phúc, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nhưng vì hoàn cảnh, vì xã hội mà chúng ta chưa dứt bỏ được, đó vẫn còn là một cái vướng mắc, một cái bận biểu nhất của người Phật tử chúng ta. Và chúng ta vẫn biết rằng con tôi tài sản đây là phàm phu nghĩ thế, nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp có chi của mình. Chúng ta vẫn biết như thế, nhưng có mấy ai trong chúng ta đã vượt qua khỏi, chúng ta biết nó mà chúng ta vẫn còn đắm chìm nó, chúng ta biết mê mà chúng ta không thoát khỏi cái lưới mê. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, sông ái thì dài muôn dặm, biển khổ thì sống muôn trùng. Nhưng chúng ta không thấy rõ được cái chân tướng về cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử, vân vân. Vì chúng ta không thấy rõ được điều đó cho nên chúng ta vẫn còn đắm chìm trong đó. Và kính thưa chư Phật tử rằng, với lời chân thành, chúng tôi mong rằng với câu thảo luận đó, thì để Đức Tuệ Viện mong muốn rằng tất cả chúng ta đồng nhau để cố gắng làm sao để chúng ta vượt khỏi cái mà chúng ta thấy được, mà chúng ta cố gắng làm được. Dạ. Và chúng con xin không biết có trả lời đúng như ý của Đức Tự Tuyền hay không. Nếu như có điều chi mà sơ thất, xin kính ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng hoan hỷ hỷ xả cho chúng con. Và xin kính chi nhiều phần phước này đến tất cả hàng tân tâm thường lạc. Và Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá.
Dạ, cảm ơn Đại Đức Trí Ngọ đã thảo luận cái câu hỏi thảo luận vừa rồi. Tiếp theo xin kính cung thỉnh đến Đại Đức Tinh Tuệ. Đại Đức Tinh Tuệ đã có trước máy chưa? Đại Đức Tinh Tuệ đã có trước máy không ạ? Để nếu có trước máy, kính thỉnh Đại Đức Quân Hỷ cho tín hiệu. Dạ, có lẽ Đại Đức Tinh Tuệ đi đâu rồi? Và có lẽ xin trở lại đến Đại Đức Chí Thâm. Nếu Đại Đức Tinh Tuệ đã có chức máy không ạ? Xin hỏi lại một lần nữa. Dạ, dạ, cảm ơn. Nếu người không có Đại Đức Tinh Tuệ thì hỏi Đại Đức Chí Thâm. Dạ, Đại Đức Tinh Tuệ đã như đã rời mic, đã rời rơm phải. Thưa Đại Đức Chí Thâm, như thế này, nếu như trường hợp mà nếu chúng ta đứng trên cái nhìn thì hỏi Đại Đức rằng vậy chứ, quả thật thì Đức Bồ Tát có biết rằng mình sẽ thành quả vị Phật không? Hay là chỉ bằng một cái tâm tư của chính Ngài, Ngài đi tầm cầu thôi. Và cái sự tầm cầu đó, nó theo đời chúng ta cũng nghĩa là như chúng ta đi buôn bán hay chúng ta đi thi cử thì có thể là được, có thể là không. Mà tại sao mà Đức Bồ Tát có một đại hùng đại lực như vậy? Nhớ rằng thì hình như là trong kinh văn không có ghi lại đoạn nào mà cho rằng là ngài sẽ thành Phật, mà tự Bồ Tát nói rằng chắc chắn là ngài sẽ thành Phật. Nhưng tại sao ngài bỏ một cái quyết chí như vậy, và tại sao cái điều đó lại tạo thành một cái đại nguyện của chính ngài như vậy? Nếu như mà thường thường thì chúng sinh không biết, cũng như mơ hồ thì người ta sẽ rất là sợ, người ta sẽ không có dấn thân, người ta không có chắc làm. Ở đây Đức Bồ Tát hỏi Đức rằng có biết chắc không, và nếu như không chắc thì tại sao ngài vẫn quyết làm? Và kính cũng thỉnh đến Đức Chí Thân.
Dạ, sa thú câu hỏi của đại đức Tiểu Quyền. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa toàn thể đại chúng trong room. Thật sự ra khi mà chúng ta nêu lên cái vấn đề là Bồ Tát của chúng ta có chắc chắn biết rằng mình trở thành Phật hay không, hay là biết chắc rằng mình có đạt được cái kết quả gì hay không, mà mình lại dám dấn thân vào cái con đường đi tầm cầu cái đạo lộ giải thoát như vậy. Thì ở đây kính thưa quý vị, xuyên qua cái hình ảnh này, chúng ta thấy một cái con người mà đã được thui rèn ở trong rất là lâu, một cái con người đã thui rèn về cái thập độ ba la mật rất là mạnh, và chúng ta thấy rõ được cái quyết định của Bồ Tát rất là mãnh liệt. Mà đó chính là cái lực hay là cái độ ba la mật, cái pháp độ đầu tiên mà chúng ta thấy được ở nơi ngài. Và khi mà chúng ta nói giống như cái thường nhân bình thường của chúng ta, khi mà mình chuẩn bị mình làm một cái vấn đề gì đó mà mình còn nghi ngờ, mình còn hoài nghi, mình còn tìm cầu một cái gì đó, rồi mình phân vân lưỡng lự, để rồi mình không thành tựu được cái điều đó là mình sẽ bỏ ngang. Nhưng mà ở đây cái nữ gì, cái vị trí của Bồ Tát, khi mà ngài làm cái điều đó, ngài phải làm bằng được. Ngài làm cái điều đó, ngài phải hoàn thành cái sứ mạng của ngài. Và đặc biệt nữa cái nữ gì, khi mà Bồ Tát trở về đó, khi mà Bồ Tát trở về, lúc mà ngài đi ngang qua cái vòng thành, thì một cái người em họ của ngài đứng ở trên lầu á, nhìn xuống thấy Bồ Tát và nói rằng nếu như ta có một cái người con trai như vậy đó, hay là ta có một cái người con như vậy, thì ta là một cái người hạnh phúc. Cái người con đó sẽ là một cái người con chiến thắng, người con vô địch, người con mà mang lại cái lợi lạc cho chính ta. Và chính cái câu nói đó của cái người em họ của ngài á, nó chỉ là một cái câu nói rất là bình thường của nữ nhi thường tình hán mạnh mẽ oai lực như vậy. Nhưng mà đối với ngài á, ngài suy nghĩ là khác. Đó là cái lời nói cổ vũ, khích lệ cái tinh thần của ngài, khích lệ tinh thần của ngài đi. Những cái lời nói đó khích lệ ngài phải đi tầm cầu về cái đạo lộ giải thoát, để ngài trở thành một cái người con đệ nhất, một người con chiến thắng. Và bên cạnh đó nữa, khi mà chúng ta thấy trước khi mà Bồ Tát đi ra hoàn thành, thì Ma Vương xuất hiện. Ma Vương xuất hiện và nói như thế nào? Là bây giờ hãy bỏ đi cái ý định xuất gia đi, bỏ đi ý định xuất gia đi, mà hãy ở lại với cái đời sống tiếp tục này. 7 ngày sau, cái xe báu sẽ xuất hiện đối với Bồ Tát. Và chúng ta biết là khi mà xuất hiện cái xe báu đó, là cái vị vua đó sẽ trở thành một cái vị chuyển luân thánh vương, một cái vị vua đệ nhất trong thiên hạ. Đó là chính những cái ngoại cảnh đó, nó tác động vào cái tâm lý của Bồ Tát rất là nhiều. Những cái hình ảnh đó, những cái câu nói, hay là những cái lời thoại của Bồ Tát với Ma Vương, rồi những cái lời thoại của cái người em họ của ngài, ở trong đầu ngài cứ nung nấu một ý định là sẽ xuất gia và tầm cầu tìm kiếm cho bằng được cái tốt đẹp nhất ở trên cái thế gian này. Và ngài đã quyết chí ra đi. Và cái thứ gì, mặc dù là trong kinh văn chúng ta không có đề cập đến cái ý nghĩa là à, Bồ Tát có biết chắc chắn mình sẽ trở thành cái quả vị như thế này thế kia không, nhưng mà thông qua cái việc này chúng ta thấy là cái quyết định của Bồ Tát đó là một cái quyết định rất là sắt đá. Cái quyết định của Bồ Tát rất là kiên cường, và cái quyết định đó đó là một cái pháp của một cái bậc đại nhân, một cái bậc trượng phu, và cái quyết định đó rất là khó làm. Đó thể hiện cái tính quyết định của Bồ Tát ở trong cái khoảnh khắc này. Thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang duyên trong rừng, đó là cái câu trả lời, câu thảo luận của chúng tôi với cái câu hỏi của đại đức Tự Quyền. Và nếu có cái ý gì thêm thì kính thỉnh đại đức Tự Quyền bổ sung, hay là chư tôn đức tăng đang duyên trong rừng bổ sung thêm cái câu trả lời này. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác, và xin chuyển biết lại cho đại đức Tự Quyền ạ.
À, sa thú kính tri ân đến đại đức Trí Thâm. Kính thưa đại chúng của thực tại thì Ngài có một cái đại lực đại nguyện đó, bởi chính vì do cái ba la mật của chính Ngài đã nó tròn đủ. Nó ba la mật đây chính là những cái công đức tu tập của chính Ngài, và thế là thôi thúc Ngài. Và cái điều đó chắc chắn rằng nó sẽ đi đến nơi thành tựu tuyệt đối và tốt đẹp. Và chương trình thảo luận của Rung Phật Pháp của Thích Tham Á đến đây xin được hoàn mãn. Tiếp theo chúng ta sẽ được nghe một cái bản tin. Bởi vì vào lúc 10:30 thì chúng ta sẽ hoàn tất cái chương trình của ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái tin Phật giáo số 2955 do Như Quang Việt dịch. Các ngôi chùa cổ tại Thái Lan có thể bị suy sụp khi lũ lụt rút đi. Bản tin này sẽ do Phật tử Lăng Dần Nguyệt trình bày. Và kính mời Phật tử Lăng Dần Nguyệt đọc bản tin. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, cảm ơn anh Nguyệt. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong rung. Sau đây là phần bản tin. Các ngôi chùa cổ tại Thái Lan thì có thể bị suy sụp khi lũ lụt rút đi. Ayutthaya, Thái Lan, ngày 20/11/2011. Sở tích các ngôi chùa tại Ayutthaya đã sống sót qua nhiều thế kỷ bởi nắng mưa nhiệt đới, nhưng các chuyên gia lo sợ một số chùa đang bị lung lay bởi lũ lụt tại Thái và có hiệu quả bị sụp đổ. Những cơn mưa mùa bất thường đã trút xuống trung tâm và Bắc Thái từ tháng 7, gây tử vong cho hơn 600 người và thiệt hại hàng triệu ngôi nhà. Ayutthaya, cách Đông Cấp khoảng 80 km về hướng Bắc, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và các hình ảnh cho thấy ngôi chùa tại một hòn đảo giữa hồ nước lũ mênh mông khu vực đã bị chìm trong nước nhiều tuần, và giờ đây đã để lộ các vết tích số ngôi chùa chủ yếu của khu du lịch và cũng là khu di sản thế giới UNESCO. Du khách được khuyên thơ lên các kiến trúc e rằng chúng sẽ bị sụp. Chayanan Busaya, giám đốc khu công nghiệp lịch sử cho biết sự thiệt hại được ước tính khoảng ít nhất là 650 triệu baht, khoảng 20 triệu đô la. Nhưng hậu quả thực sự của cơn bão lụt chưa được biết. Các kiến trúc không được thiết kế để tải một sức nặng của lượng nước như thế này. Các cơn lũ đã làm nhão đất, các tòa nhà có thể bị lún hoặc tệ hơn sụp xuống. Nước đã rút đi tại nhiều chỗ, dù một số chùa quanh khu lịch sử chưa hoàn toàn khô ráo hẳn. Đứng giữa ba dòng sông Chaitanya, Patsa và Lakshmi, khu tưởng niệm từ lâu đã chịu đựng qua các mùa lũ lụt. Có sự lo ngại nền móng của nơi này có thể bị lung lay. Ayutthaya được thành lập khoảng năm 1350, là một trong những thủ đô của kinh đô Siem Reap cũ. Vào thời cao điểm đã có đến 3 cung điện và hơn 400 ngôi chùa. Sau 4 thế kỷ, lúc cửa đô của Vương quốc rơi vào sự xâm lăng của Miến Điện vào năm 1767, và phần lớn Ayutthaya bị tiêu hủy, một số di tích được từ từ trùng tu. Tại chùa Phái An Chayanan chỉ một đường nước thẳng đứng trong một trong những kiến trúc bằng gạch dài khoảng 2 mét. lúc rút đi đã để lại lực lượng lớn phế vật từ ba ni lông cho đến giày dép nhành cây như vậy khắp nơi trên nền của nơi tưởng niệm. Sinh văn đất sân sáng lần tuổi, một trong những ưu tiêu dọn dẹp bận rộn quét dọn khu đất quanh tượng Phật nằm tại chùa Lokaya Sukarang nói rằng bà và các đồng nghiệp nhất tâm nhất mơ này khôi phục lại nét rực rỡ trước đây của nó. Công việc này rất khó khăn. Một số dân địa phương đã tạm tính chung quanh các tượng đài, trong khi lũ lụt đã để lại hàng đống rác rưởi và ngay cả một chiếc xe lam rỉ sét. Tôi rất buồn vì đây là một khu cổ kính, là một địa điểm du lịch lẽ ra nên được bảo vệ, nhưng chúng ta không biết mực nước cao như thế nào. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, bà Sumiwan nói như trên. Bản thân đến đây vừa chẳng biết. Nam mô Bụt Đa Giá. Con cũng tỉnh kính sư trở lại những điều hành diễn đạt. Kính mời sư.
Dạ, sa thú sa thú. Kính tri ân đến đạo hữu Vô Bất Phi vừa mới trình bày cái bản tin. Thì kính bạch với ngài kính thưa quý vị, vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe giảng về trung bộ kinh, kinh An Trú Tầm, quy tắc các Santha Na Sutta do ni sư Liệu Pháp trình bày. Chương trình của Trung Phật Pháp Bố Thích Thầm Mã đến đây đã được hoàn mãn. Xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Xin thân chào đến toàn thể chú quý vị Phật tử. Kính chúc quý vị một ngày an lành và một đêm được an lành. Và mong quý vị sẽ luôn luôn tấn hóa trong đạo Pháp. Và tiếp theo xin mời Phật tử Anh Đức Cha và Tri Chúng ngày hôm nay đến để kinh hoàn mãn trong chương trình hôm nay. Và kính mời.
Sa thứ lành thầy, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức tuệ quyền đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bang, 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 bang
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Tháp Bút Tháp Thăm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tháp Thăm Má.